Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu sách Đời Đạo Song Tu do Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, hay người quen biết thường gọi là ông Tư. Xin mời các bạn lắng nghe. Tựa: Tôi là Đỗ Thuần Hậu, 78 tuổi, ở Sa Đéc. Thưa các bạn, trước khi tôi đặt lời nói trên bản sách này, tôi không ngần ngại về sự hèn nhát, dơ bẩn, những phê bình chỉ trích vì chỗ cư trần nhiễm trần. Trong trần thế, lấy sự vật chất, hiện tại, còn đây nói về vô vi thuộc về phần hồn của đạo. Hồn là thiêng liêng, còn đạo thì sâu xa, vô cực, vô biên, cũng là điện quang. Bởi thế nào, ai thấy đặng, nên cũng như một người nói láo để gạt gẫm các bạn. Nhưng tôi không ngần ngại xấu xa ấy để lượm lặt nhiều kinh, nhiều sấm, đem những lời nói thiết thật sau đây mà tôi cũng không tin tôi là sự thật nữa. Khi các bạn công phu theo mấy đề mục tôi sẽ biếu, chịu khó trong một năm, thì các bạn sẽ thấy những lời tôi nói ấy, thì sự hiệu quả hiện tại nó sẽ đi đến cho các bạn. Còn công phu không hiệu quả thì không cần công phu nữa. Trong một lục công phu này có hiệu quả như sau. 1. Những người lao động mỏi, mệt nhọc trở nên khỏe khoắn. 2. Những thanh niên thanh nữ bận rộn, bực tức thì được sáng láng minh mẫn hơn. 3. Công phu trong lúc ban đêm mất thì giờ chút ít, sáng đi làm việc lại khỏe khoắn hơn, đủ sức khỏe, dồi dào cũng như uống một thang thuốc bổ, có sức lực vì nhờ sự hấp dẫn dưỡng khí thanh. 4. Công phu làm cho điện quang là một khí nóng trong ngũ tạng sẽ thông cảm bản thể, cũng nhờ dưỡng thanh khí trong sạch để làm cho điện quang bản thể sức khỏe dồi dào, có sức mạnh. Điện được xung lên bộ đầu soi sáng chính lỗ gọi là cửu khiếu, rộng ra, không lố bịch. Sự nóng giận tham sân si mỗi mỗi đều do sự nóng của bản thể bị nghẹt không thông cảm. Các bạn lúc điện khí bị nghẹt thì giận thêm, tham muốn tăng thêm. Nhờ công phu vận động bề ngoài bản thể, nào là soi hồn, pháp luân, tịnh, còn bề trong nhờ sáu chữ Di Đà phối hợp với dưỡng khí và thanh điển của trời thì điện có sức mạnh trút sự lố bịch của trí não ta, tâm tánh đều mát mẻ khỏe khoắn. Nhờ pháp này thì chúng ta được hết sự sân si tham, trở nên một hiền triết. Muốn cho không nhờ ai phù hộ ta, bởi thế Đức Phật truyền phép lục tự Di Đà để cứu các chứng bệnh ấy. Nhưng tôi rút sự kinh nghiệm của pháp này, tôi suy nghĩ cũng chưa ra. Một lúc tôi nhớ lại đời thần Thủy Hoàng đã đốt sách nhà Phật, sao nhờ mấy vị hiền triết đem lại bộ kinh A Di Đà là một lời của Đức Phật Di Đà nói lúc ban đầu. Còn cuốn mà Đức Phật đã chỉ cho công phu thì mất hết. Sau đấy, có nhiều ông được tu thông cảm thì tôi lượm được sáu chữ Di Đà, nói theo ý công phu thì cũng không chỉ rõ ràng. Khi tôi vào học đạo của ông Cao Minh Thiền Sư, có đưa ra cuốn Tánh Mạng, Khuất Chỉ và Thanh Tịnh Kinh của Khổng Tử, cũng chỉ về công phu mà không rành rẽ. Khi tôi được xuất hồn, nhờ sự lượm lặt của tâm tánh sáng suốt của tôi, nhờ Phật sự Ngài bố hóa làm cho minh mẫn hơn. Nhưng tôi cũng không tin nơi tôi, buộc lòng tôi phải lấy chữ Tào để hiểu tánh ý. Trong lúc nhà Phật giao thiệp với Đức Khổng Tử, nhà Phật hiểu Phật, còn Đức Khổng Tử cũng muốn hiểu Phật. Bày ra một thứ chữ là một thứ dấu để cho đời sau hiểu lời ăn tiếng nói, để thâu chép đời này qua đời kia cho đại chúng coi lấy để hiểu. Tôi muốn biết tánh ý của hai ngài, buộc lòng tôi phải chiết tự để hiểu. Nhờ đó tôi hiểu tánh ý của Thánh Phật, chăm chữ lời kinh, để dạy ta tu hành. Nhờ sự thông cảm ấy, tôi lấy kinh A-di-đà cũng như sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật, tôi được hiểu rõ hơn. Tôi công phu càng ngày càng sáng suốt hơn. Khi tôi công phu được xuất hồn, tôi làm cuốn Xuất Hồn và Quái Mộng Kỳ Duyên để cho các bạn rõ. Các bạn công phu từ đây được dễ hơn không ngần ngại. Nhưng tôi cũng không tin tôi mà nhờ công phu được sáng suốt. Các bạn không nên tin các bạn, phải nghiên cứu hàng ngày để góp lại những ý kiến làm cho các bạn đi sao cảm mến về sự tu hành, thì thể sách này được thiết thật để lấy một cái môi giới căn bản. Các bạn sau công phu được điều chi hân hạnh cũng nghiên cứu rõ ràng, tiếp tục biên thêm theo cuốn sách này để cho những người sau muốn biết đạo để hiểu hơn. Làm tại Đa Cao, rằm tháng Giêng Tân Sửu, 1961. Thiết thật mục lục. Tôi là Đỗ Thuần Hậu, là một người dắt dẫn chuyện tu hành. Tôi thâu lượm được bao nhiêu xin tỏ cho các bạn để hiểu. Tôi cũng như các bạn đều ở trong trần thế mang bản thể trần tục này. Nhưng tôi được hiểu trước các bạn về phần theo đạo Phật Thích Ca. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu 1961. Có nhiều bạn hỏi tôi tại sao ở đời là đủ, tại sao còn bày ra đạo để làm chi? Thưa các bạn, trong đời là thế gian, có nhiều sự bất bình, ác cảm mà mỗi người đều có sự ấy. Chính tôi cũng vậy, gọi là cư trần nhiễm trần. Lẫn lộn chan chóc lẫn nhau, bởi thế các hung dữ hàng ngày phát sanh thì sẽ có tội lỗi trong thế gian rất nhiều. Sự tội lỗi làm cho ta bị tù đày khổ sở, nhưng chúng ta không thể tránh được và càng ngày càng bị chất chứa thêm. Chúng ta hết sức suy gẫm để dằn lòng cho khỏi tội lỗi trong trần, nhưng nó cũng cứ nô đùa thúc đẩy. Mà chúng ta biết phạm luật thế gian thì cũng có cái nhân vị để cai trị ta đau khổ bản thể. Khi đã suy nghĩ rồi, ta muốn tránh khỏi tội lỗi đã thâu nhiễm đường đời như là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, thì có lẽ một ngày kia ta sẽ không bị tội hành hạ. Bởi thế, ta chán đời mới tầm qua phương pháp giải thoát. Nhưng cũng đã lâu tầm không được. Lúc ấy, tôi được nghe ông Cao Minh Thiền Sư là một người chỉ đạo vô vi 16 điểm trong pháp môn nhà Phật. Tôi được đến cầu ông để chỉ bảo. Tôi cũng biết làm đủ 16 điểm trong pháp môn, nhưng tôi là một người ưa nghiên cứu. Ông biểu là ông, còn sự công phu luyện đạo là tôi. Nhờ nghiên cứu, tôi được cải cách theo đường đạo, thì tôi thấy tôi trở nên một người hiền, tránh khỏi sự tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, và công phu có điểm quan thêm hơn. Được xuất hồn đến Bồng Lai, chỗ tiên ở. Khi tôi được biết tôi là người trần mà biết xuất hồn đến Bồng Lai thì tôi biết cho tôi. Còn các bạn nào thấy, tôi cũng ngạc nhiên và cũng cho tôi là người nói láo vô bằng chứng. Bởi thế, tôi mới mong các bạn làm theo tôi, nghiên cứu thêm đường đạo của Đức Phật Thích Ca. Trong một năm thì các bạn có nhiều điều thông hiểu, được hết tật bệnh nhiễm trần, hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si, đỡ nhiều lắm và có hào quang. Nhưng tôi cũng khuyên bạn đừng tin tôi, mà các bạn cũng không nên tin các bạn, e có sự tưởng tượng mà lầm lạc chăng. Bởi thế, phải nghiên cứu hàng ngày về lời ăn tiếng nói sáng suốt hơn, trí ý thông hiểu và các bạn được một phần hiền từ không nóng giận, không tham, còn mô ni châu phát ra sáng suốt, cũng gọi là điện quang. Các bạn cứ công phu cho dày công kỹ lưỡng thì sự thông cảm đem đến cho các bạn để thấy Bồng Lai tiên cảnh, chư Phật, chư tiên, chư thần, chư thánh. Nào là tà ma quỷ quái, ta được thấy rõ trong trí ý của chúng ta. Hễ người có đạo công phu được thấy, còn người không đạo pháp lý đây thì ít người thấy. Vậy khuyên các bạn nên công phu dày dặn để hiểu và sáng suốt theo pháp lý đạo Phật Di Đà và Thích Ca truyền bá. Thiết thực về việc tu hành. Thưa các bạn, chúng ta sanh ra đời phải có bản thể để làm việc cho thế gian. Trong đấy có ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận, cùng đầu mình tay chân. Đó là một cái máy để hoạt động nuôi lấy bản thể ta. Trong bản thể thì nào là sân, si, tham, vân vân, tranh đấu lặn ngụp trong bể khổ để giành sống. Bởi thế, phải nhiễm trần luôn luôn. Hễ nhiễm trần thì phải chịu cay đắng, mạnh hiếp yếu, đùa bỡn cho đến đổi, nhiều khi bị hung hiếp, đánh đập, tù đày là khác. Cho nên những người trí thức nào mà biết đời rồi thì cũng chán cho đời mà bước qua tu hành. Xét về phương diện tu hành thì có hồn cùng vía, lục căn lục trần ở vào bản thể. Hồn làm chủ bản thể gọi là chủ nhân ông. Còn bóng vía thì phụ thuộc coi về bản thể bên ngoài tựa da. Nhưng bóng vía ấy nó cũng làm việc cách ngoài mặt da ba tấc để giữ cho bản thân con người. Trong ấy có lục căn coi giữ bộ tâm. Tâm ta ấy có một nguyên tử hồn không cho ra khỏi trái tim. Trái tim là một khám tối, trước kia hồn chúng ta ở trên trời có tội bị xung vào bị giam hãm. Nhưng giam hãm mà phải làm việc sai khiến lục căn để coi năm cái máy cơ quan là ngũ tạng. Ngũ tạng để làm việc nuôi dưỡng bản thân. Vận động nào là lương thực nước lửa. Mỗi vị lục căn cũng gọi là nguyên tử căn. Nguyên tử căn có 6 vị, 6 vị này thay phiên thay đổi coi ngũ tạng. Còn một vị phải giữ trái tim là khám tối của hồn. Còn lục trần thì có bóng vía làm chủ để làm việc bên ngoài. Về nẻo chánh, bộ đầu và bản thể tay chân, nhất nhất việc nào phải xúc xắn, lập tức làm việc không được trễ một tí nào. Hồn là chủ nhân ông, là một người chồng của vía. Vía là vợ ở nơi một lỗ gọi là Hạ Thiên Môn, cũng có thể gọi là Hạ Huỳnh Đình, gần nơi Tề Luân Hư Cảnh, theo đường mạch đốc. Khi hồn và vía được áp vào bản thể, thì hồn và vía là vợ chồng, không được gần nhau, mỗi mỗi phải lo làm phận sự, không được giao thiệp. Khi chúng ta công phu luyện đạo, thì nhờ một chất điện quang soi sáng lên tới bộ đầu. Dùng phép soi hồn nung nấu thúc đẩy, thì điện quang bích không thể đi ra khỏi da bộ đầu được. Phải hồi quang phản chiếu trở lại để làm một việc cứu tinh cho vía là chủ bản thể bên ngoài, hiểu biết tin tức của một ông chồng bị giam hãm nơi khám tối trái tim. Khi ấy, vía rất mừng biết chỗ giam hãm của hồn ở, vì lâu ngày cũng muốn gặp nhau để trao đổi ý kiến. Lúc ấy, hồn và vía được ra vào thông thả nhưng không thể thoát ra ngoài. Rồi nhờ 6 chữ Di Đà của phép Phật, hồn được ra khỏi khám một chút xíu, còn vía cũng được ra khỏi trại giam một tí thôi. Nhưng từ từ, hồn và vía gặp nhau thì lục căn và lục trần sợ sệt. Vì từ khi hồn và vía bị giam thì lục căn lục trần mê vui trần, xíu biểu làm những điều tội lỗi, nào là hỉ nộ ái ố dục. Khi hồn và vía nhờ 6 chữ Di Đà mà giác ngộ lần thứ nhất, thì lục căn lục trần biết hồn và vía là một vị sao nhân vị. Còn lục trần là phụ thuộc để cho hồn vía sai khiến, canh gác làm việc và làm bổn phận. Khi có việc chi thì phải báo cáo cho hồn và vía hay. Từ đó đến sau thì lục căn lục trần ăn năn, sợ lục tự Di Đà phép của Phật, thì mỗi mỗi phải lo tròn nhiệm vụ, phải tuân theo hồn và vía. Khi chúng ta luyện đạo là pháp luân thường chuyển, để cắt khiến cho lục căn lục trần làm việc cho bản thân theo nhiệm vụ mỗi người. Từ đó đến sau, lục căn lục trần không được giao thiệp, phải căn cứ mỗi việc của lục căn lục trần làm theo đề mục của nó. Không được hợp tác nữa để sanh xứa cùng suối biểu những điều mê trần hư xấu ấy. Khi hồn và vía rõ biết phận sự mỗi người phải làm việc để trừ những tội lỗi trước kia, bị tù đài cho đến khi mãn hạn sẽ trở về nơi xưa chốn cũ. Lúc ấy, lục căn lục trần thấy pháp Phật mà hồn và vía hiểu, để tu thì lục căn lục trần kính nể mà cũng kính pháp Phật, chịu quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Tăng để thừa hành phận sự do hồn và vía truyền bá, chỉ giáo để tu hành hợp nhất làm một nước thiêng liêng, chờ khi đắc đạo để về cảnh trời. Còn phép tịnh cũng khó biết, theo Phật Ngài chỉ giáo 2 chữ tịnh. Chữ tịnh là trong lặng, còn chữ tịnh khác là êm ái để cho tiện từ từ làm việc theo hồn và vía, để làm việc cho sáng suốt bản thể, và cũng phải bảo vệ cho bản thân cho đủ sức khỏe để nương theo trần thế và đánh đổ vi trùng thương hàn sốt rét, để hút dưỡng khí nuôi bản thân cho được an toàn sống lâu. Vậy sự tu mỗi mỗi đều có ích, nào bảo dưỡng xác thân không lắm bệnh tật. Còn hồn và vía nhờ lục tự Di Đà dắt đến ngay nê hường minh triết trên bộ đầu. Trên bộ đầu có minh triết, ngai xoáy là trung tâm vũ trụ ăn với điện quang của mặt trăng mặt trời, phối hợp với điện quang bản thể của ta để làm cho nhiều tia sáng trong bộ đầu phát sanh. Những tia sáng do nguyên tử của trời trước kia là hồn chân như sai khiến xuống vào bản thể gọi là hồn, làm việc tù đài cho đến mãn hạn. Nhưng trong bộ đầu bản thể minh triết là tại bộ óc. Có nhiều cục sáng tạo thành mà mỗi cục sáng đều có nguyên tử căn cùng nguyên tử lục, làm cho ý chí ta được minh mẫn và sáng láng. Khi người công phu luyện đạo coi trong bản pháp lý nhà Phật mà tôi viết đây để hiểu biết bộ óc là một điểm chánh rồi tủa điện ra 8 dây gân gọi là bát hướng. Các bạn hiểu cho, bộ đầu tròn như trái cam chia sẻ phân làm 8 phần, mỗi phần đều phải làm việc phận sự của nó. Như lỗ tai, do nơi bộ óc truyền tin thì lỗ tai là một cái máy thâu thanh chu đáo. Còn bộ mắt là một cái máy radar để rọi sáng bao la trời Phật bên trong cùng bên ngoài, cõi thiên đàng cùng thế gian. Bộ mắt này là một vị cứu tinh toàn bản thể được thấy xa cũng phải truyền tin cho minh triết là bộ óc, nhờ sự phân đoán của bộ óc ấy. Còn 2 lỗ mũi thuộc về tùy, nó làm việc cho các cơ quan ngũ tạng ở trong bản thể, cùng thay đổi dưỡng khí, giữ gìn cho cơ quan bản thể để làm việc và phải trông nom nào ăn, ngủ, ỉa để cai quản một trường sanh của bản thể. Cùng phụ thuộc minh triết nữa, phải phụng sự hai chức như là chi và nha bộ. Đây nói về bộ miệng là một bộ phát thanh do nơi bộ đầu làm chủ, giám đốc. Mọi việc phải báo cáo cho minh triết và phải phụng sự giữ hành gọi là ngũ tạng. Do nơi trái tim và thận để chưởng quản cho bộ miệng phát thanh vận động chất lỏng là nước, lửa, điện. Phải cắt khiến mỗi chỗ đều trợ cấp nước lửa toàn thân, toàn lực, vô trái tim cùng trái thận, mỗi việc không ngừng. Nhưng phận sự của phát thanh là nặng nề nhất vì trong cõi trần để làm cho người ta hiểu cùng các thứ chân long bản thể, mỗi mỗi phải vâng lời chịu lỵ nơi bộ phát thanh để đánh đổ vi trùng thương hàn sốt rét của cõi trần. Phải giữ lấy để bảo tồn bản thể ta, nào huyệt, nào nẻo của gân, xương, thịt, mọi mặt. Đó là tại sao chúng ta làm phương pháp tịnh tâm, làm cho ngừng trễ mỗi công ăn, việc làm của bản thể. Còn bộ mắt phải coi về bên trong, bên ngoài cho sáng chói. Còn bộ miệng phải truyền bá theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Hồn và vía giải thích về sự tu hành cho lục căn lục trần để thu theo Pháp Phật, cùng hỏi các thứ vi trùng nguyên tử. Loại giác thanh của con vật mà chúng ta đã an sát cùng thâu vía vào hạ quỳnh đình, tứ sa lộ của ta nào là loài bò bay máy cửa cùng tôm cá cũng đều có giác tánh. Nhưng chúng ta sát hại để nuôi bản thể thì các vật thù oán chờ ngài báo cáo. Nhưng khi hồn và vía của bản thể được chữ Di Đà của Phật truyền bá, ăn năn tu hành hiểu biết những việc gì tội lỗi, bởi thế bắt buộc loài bò bay máy cửa tu theo hồn và vía. Phép tịnh tâm này làm cho tia sáng hợp thành Mô Ni Châu. Đó là một thứ điện quang trong trẻo sáng suốt bên trong cùng bên ngoài bản thể. Cùng thừa hành trên minh triết bộ đầu, hỏi tất cả các bản thể cơ cấu góp thành Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là điện quang trong đấy có một thứ nguyên tử trước kia mà trời đã phó cho bản thể là linh hồn hay là thần hồn, cũng gọi là chủ nhân âm, thuộc khí dương là lửa của tiên thiên. Còn bóng vía là do nơi một thứ lửa của trái đất hóa xanh. Điện này hợp với một thứ điện dương của bản thể, người đàn ông cùng điện âm của người đàn bà. Đôi vợ chồng cấu tạo sanh thai cũng có trí thấy, góp lực lượng căn quả của đôi vợ chồng ấy hợp thành cái thai. Trong thai ấy phải tùy nơi bộ hồn và bộ vía của trời đất và ngũ hành để bảo vệ xác thịt. Xác thịt là một thứ đất mà nguyên tử của trần thế sanh sanh hóa hóa do nơi đàn ông cùng đàn bà vợ chồng cấu tạo. Nào sự phước đức hay là tội lỗi của đôi vợ chồng ấy cho vào cái thai. Bởi thế, hồn và vía về bề ngoài dính líu nhiều tội lỗi không kể cho xiết. Trong đời con người phải chịu khắc khe tội lỗi mọi mặt. Khi chúng ta tu luyện đạo, minh mẫn rồi, biết rõ những sự huyền diệu trong cơ thể mà trời đất cùng người hóa hóa xanh xanh, bản thể ta kết buộc nhiều tội lỗi không thể giải thoát. Khi ta tịnh thì ta có quyền để cho đôi vợ chồng là hồn vía tu và bắt buộc lục căn lục trần phải tu theo. Hồn và vía làm chủ, còn lục căn lục trần phải tuân theo mạng lệnh của hồn và vía, truyền bá dưới tứ sa lộ là hạ hoành đình. Nào những giác tánh bò, bay, máy cửa phải tu do nơi lục căn lục trần chỉ giáo. Tất cả phải thừa hành mạng lệnh tu hành, do nơi hồn và vía làm chủ độc quyền. Trong kinh có câu, thiên thượng, địa hạ, vi ngã độc tôn. Nhưng trên trời thì có Phật làm chủ, còn bản thể ta là tiểu thiên địa thì hồn và vía làm chủ. Tóm tắt tất cả, hồn được độc quyền gọi là chủ nhân âm, còn vía là phụ thuộc, làm bà chủ trong các điện bản thể của ta. Thưa các bạn, tôi xin giải thích thêm đây để các bạn được hiểu rõ. Mỗi mỗi bản thể ta đều có phận sự do điện làm chủ trương. Trước kia nhà Phật cũng như ta, nhưng nhờ lục tự Di Đà của Đức Thích Ca lượm được truyền bá. Nghề nghiệp này do Đức Di Đà truyền lại lưu hành cho chúng ta ở dưới thế gian này được công phu luyện đạo. Nếu chúng ta cố gắng thì linh hồn sáng suốt sẽ về cõi Phật và cũng được sức khỏe cùng chống chọi vi trùng của trần gian, không bệnh hoạn. Sự sống lâu nơi trần thế cũng nhờ phép tu luyện này mà giải các chứng bệnh trần là nhờ soi hồn. Mỗi nơi các nẻo của các huyệt, dây gân và các lỗ tai, lỗ mũi. Không bịch thì điện quang đủ sức mạnh tung ra, thông cảm thì sự sân si càng ngày càng giảm. Bệnh này trong thế gian khó trị, bởi thế chốn ngục tù rất đông vì bệnh ấy. Phạm luật của nước đưa ra trừng trị, nhưng mà tánh ý ta bị nô đùa nơi lục căn lục trần suối biểu, rồi bị cái cặn nguyên tử của lửa điện nóng quá thúc đẩy. Thưa các bạn, khi tôi biết đạo nhờ ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá pháp môn, thì các chứng bệnh đều tiêu diệt và trở nên một người sáng suốt và được hiền từ không giận nóng. Hôm nay, tôi nghiên cứu về phép tu hành, luyện đạo, làm ra pháp lý đây, vắn tắt ít điểm hơn và mau có hiệu quả. Những bạn nào muốn biết thì xin công phu luyện đạo. Nhưng tôi cũng xin lưu ý là các bạn cũng không nên tin nơi tôi, và các bạn có làm ra điều gì cũng không nên tin các bạn, để các bạn nghiên cứu rành rẽ rõ ràng, tốt hơn để cho những người tu sau được vẻ vang hơn. Tới đây là hết, còn phép công phu luyện đạo sẽ chỉ sao? Hơn nữa, khi chúng ta công phu được Mâu Ni Châu rồi có sáng suốt, trí thức ta được thấy xa hiểu rộng, nói về phần học các thứ, nào là nghề văn cùng điện của trần thế bày ra. Điện này có vật chất nhưng nhờ người có học cao được hiểu. Nhưng người nào muốn mọi mặt thiên về bên nào thì sự học ấy được hiểu mau hơn nhờ thiên liên của nó. Rồi sáng suốt chế tạo nhiều máy móc tinh xảo ngày hôm nay mà trước kia chưa có. Cho nên bộ đầu suy nghĩ. Cho nên bộ đầu có nhiều nguyên tử gom vào óc. Nhưng óc không có gắn liền vào nhau như da thịt mà cũng như một cục bột rời rã. Từ khóm mà ta gom nắn lại thành khối. Hãy các bạn thiên về ngày nào nhờ bộ óc nguyên tử phát sanh. Nhưng nếu có nhiều người sáng suốt thì không nói, còn nhiều người đang học mà ít sáng suốt thì các bạn nên nghiên cứu thử để biết. Nếu người ấy công phu luyện đạo như chúng ta thì sẽ sáng suốt tinh xảo hơn. Lúc công phu tu luyện, sự sáng chói là lửa điện, còn sự tối tăm chậm hiểu là lửa điện không thông, bị lấp tắt, ngăn cản sự sáng làm cho tối hay là mờ ám. Cách công phu luyện đạo. Đây nói về cách công phu luyện đạo. Chữ công phu. Công là phá ra, đánh đổ ra, nào là ngũ tạng, trái tim cho riêng biệt. Mỗi bộ phải làm tròn nhiệm vụ công việc của nó. Mỗi mỗi đều có chất lửa nguyên tử và chất lửa phụ thuộc. Chữ phu là đứa hay là người đều có bộ phận ngũ tạng. Trong ngũ tạng có nguyên tử để làm chủ sai khiến và liên can cùng các ngũ tạng. Trước kia, ta chưa công phu thì ngũ tạng chung nhau để làm việc, đốc suối nô đùa nuôi dưỡng những tật xấu, tham, sân, si, thì càng ngày tham sân si càng nhiều. Nay ta biết tật xấu ấy không thể tránh được do ngũ tạng làm ra, gọi là bệnh sân si, cũng tại mê trần. Tỉnh trí lại, ta biết đạo là một sự hiền lành, sáng suốt, thông minh hơn mới có hiền lành. Còn chữ luyện là rèn luyện, phân tách, mỗi bộ phải làm việc. Bộ phận của nó phải giữ gìn, không làm việc lộn xộn nữa mà bị bệnh tham sân si. Còn chữ đạo, trong ngũ tạng bản thể con người thì có trái tim làm chủ toàn phần ngũ tạng. Trong trái tim có đựng một chất huyết tốt để làm việc tiếp xúc các guồng máy cho ngũ tạng và bản thể bên trong, rồi phối hợp bên ngoài làm cho các thứ huyết lưu thông từ trong phối hợp ra ngoài. Trong trái tim có một vi trùng nguyên tử, gọi là thứ nguyên tử huyết tinh của điện lửa. Trước kia ở trên trời, cùng dưỡng khí đưa xuống để vào trái tim làm chủ coi ngũ tạng, bộ phận bản thể con người. Trái tim của ngũ tạng nhờ vật chất thịt máu trần làm chủ trương, bổ túc cho ngũ tạng nuôi dưỡng bản thể con người. Còn vi trùng tinh huyết nguyên tử gọi là hồn, ở trong trái tim. Bị tội lỗi mê muội cõi trần nên không biết chi hết. Bởi thế, xác thịt trái tim của ngũ tạng là để làm việc nuôi bản thể, sức khỏe con người. Có thể gọi là một cái khám tối. Khi ta biết luyện đạo, thì điện trên bộ đầu chói rọi động đến trái tim của ngũ tạng. Trong trái tim có huyết nguyên tử gọi là thần hồn được biết. Còn một phần huyết nguyên tử cặn bã còn lại phụ thuộc đây sẽ tiếp xúc theo luồng điện trên bộ đầu con người. Đó là chỗ ngôi vị chính thần hồn vi chánh. Còn phụ thuộc ấy vi phó thần hồn mà thôi. Phó thần hồn cũng gọi là cặn bã của nguyên tử. Xin các bạn biết cho tại sao củ khiếu ta gọi là trái tim. Đối với các bạn đã hiểu rõ cách công phu luyện đạo thì đúng nơi chỗ này củ khiếu là trái tim thiên tạo. Nhưng chỗ ấy cũng là vật chất để cho chính hồn ở làm việc. Đó là một ngôi vị đã sẵn bài. Mà hồn không được làm việc tại đó là do nơi hồn còn mê trần không ra khỏi khám tối là trái tim phụ thuộc. Trái tim thiên tạo là trước kia do nơi cục máu, bào thai có một chấm đỏ nhỏ gọi là có trống. Cục trống ấy gọi là cục nguyên tử của thần hồn. Trong cục trống ấy có chất nguyên tử thanh khiết. Còn trái tim phụ thuộc do nơi nguyên khí cha mẹ cấu tạo. Xác ấy để ra làm việc cho cơ quan vật chất do huyết cặn bã mà thôi. Khi ta công phu luyện đạo do nơi trí ý, chứ không phải lấy tiếng nói làm động nơi trái tim phụ thuộc mới là phải đâu. Chúng ta công phu luyện đạo là chưởng linh hồn cho sáng láng minh mẫn. Muốn cho sáng láng minh mẫn thì trí ý ta phải gom điện bản thể tất cả đem vào bộ đầu nơi cửu khiếu. Sự công phu do nơi trí ý mà ra, không do nơi bộ máy hay là động chạm mà được. Đây nói về công phu 11 giờ và 12 giờ đêm. Khi ta muốn học công phu, phải cố gắng cho đúng giờ. Khi ta ngồi trong chỗ thật tối làm phép soi hồn và pháp luân thường chuyển cùng tịnh, thì mọi việc ta nên chú ý về trí ý bằng tịnh. Không xôn xao để cho luồng điện từ từ cảm thông các nẻo bản thể cùng bộ phận thì linh hồn mới yên tĩnh làm việc. Trước hết là pháp soi hồn chỉ nghĩa làm cho thông. Điện quang được truyền các huyệt và giao thiệp phối hợp. Lúc ấy phải động chạm nơi các lỗ huyệt. Còn pháp luân thường chuyển thì phân tách ngũ tạng. Làm như vậy xong rồi thì ta ngồi tịnh. Tịnh là bằng tịnh một linh hồn nguyên tử, là điện gom phụ. Rồi cũng chữ tịnh làm cho điện quang từ từ lên tới bộ đầu cửu khiếu. Bộ đầu cửu khiếu sẽ dắt dẫn tới trung gian là chỗ ở giữa hai chân mày. Điện ấy các bạn cần công phu ít nữa một tháng tới sáu tháng, điện mới tung ra ngoài hợp với điện của trời Phật, soi sáng tỏ rõ, rồi mới từ từ bay lên, tùy khả năng của các bạn công phu. Chữ công phu chỉ rõ là sửa máy cơ quan ngũ tạng mà thôi, bởi thế phải động chạm. Khi ta tịnh, phải yên tịnh, các bạn nên nhớ dỗ ngủ, làm cho mê, nhưng trong ý trí ta mê mà còn thức. Được hiểu gọi là êm lặng, rồi bạn lấy ý trí để dòm ngay trung gian. Rồi trong ý trí, ta tự thấy, luồng điện lửa phóng ra trước mắt của ta. Tại sao tôi nói khoảng công phu này hơi rắc rối? Là vì tôi biết các bạn hiểu trái tim là chân tạo của ngũ tạng. Rồi các bạn tưởng trái tim ấy là thật sự, không ngờ là phụ thuộc. Theo phép đạo, cái trái tim gọi là trung tâm cửu khiếu đó là tâm đạo, do nơi thiên tạo sắp sẵn. Bởi thế, phải dùng trí ý mà phối hợp với điện ngũ quan để làm việc. Chỉ rõ trái tim thiên tạo do nơi đường mạch đốc phía trong nơi xương sống ăn tuốt tới cửu khiếu, rồi cũng nương theo nơi xương sống là vũ trụ bản thể của con người. Ví dụ về trái tim nhân tạo, bạn được biết như một cái cây trời sanh ra mọc từ dưới đất lên trên, thì trong ruột của cái cây đi ngay vào ngọn của nó để hưởng dưỡng khí cho sống. Cây cùng con thú cũng biết sự sống chết cho nơi trái tim thiên tạo. Trái tim này của cây cùng thú như nhau. Con người cũng vậy, nhưng người có nhiều sự rắc rối hơn bởi tại mê trần. Phiền não, còn cây và vật thì chỉ biết sự sống chết mà thôi. Đây tôi xin nhắc lại sự công phu đúng 11-12 giờ đêm. Thứ nhất là soi hồn, bạn phải ngồi xếp bằng, bình tĩnh cho phẳng lặng ý trí. Lấy hai ngón tay trỏ nhét vào bộ máy thu thanh là lỗ tai cho kính để các điện quang của bản thể chạy xung lên cửu khiếu. Còn ngón tay giữa ta chận nơi vành xương của con mắt, kéo chằn ra để cho nguyên tử điện soi sáng hàng ngày của con mắt nhóm lên cửu khiếu. Còn ngón tay trỏ chặn nơi màng tang chỗ dây gân nhức đầu thường nhảy ấy. Khi điện quang ở dưới bản thể xung lên nơi đó phải chạy tuốt qua cửu khiếu. Làm như vậy gọi là điện quang hợp chung lại với cửu khiếu. Rồi điện quang cửu khiếu ấy chạy trước trán ta cho tới ngay trung gian chân mày. Khi điện gom đủ lực lượng tại chỗ rân nhộn gọi là mách điện, rồi tung sáng ra trước mắt ta, bay vẫn vơ trước mắt, làm như vậy cho linh hồn là chủ nhân ông được ra khỏi trái tim phụ thuộc của ngũ tạng. Chừng ấy, chủ nhân ông là hồn mới biết tội lỗi tù đài ở khám tối là lúc hồn còn ở trái tim phụ thuộc. Nay được ra ngoài nhờ dưỡng khí sáng suốt, hồn vui vẻ, chừng ấy hồn đủ tâm trí gọi là định thần. Định thần là thần hồn sáng suốt và sự sáng suốt bộ đầu phát ra Phật gọi là hào quang. Các bạn nên nhớ soi hồn ít nhất là 10 phút, nhiều là 15 phút mà thôi. Đây nói qua về pháp luân thường chuyển. Các bạn xếp bằng làm cho điện quang không chạy xuống đất là bộ chân, để cho điện quang sẽ chạy lên bộ đầu, còn hai cánh tay xếp lại cho khít vào xương sườn, bản thể, để kèm cho vũ trụ là xương sống không lúc lắc. Đầu ta không lung lai, lấy sự ngay thẳng của vũ trụ. Bắt ấn tam muội để cho phía tả và phía hữu cánh tay hợp nhất, để cho điện quang chạy tung lên chỗ xương gu cổ để tiếp xúc với vũ trụ. Chạy lên cụ khiếu. Lưỡi ta co lên chân răng để lọc nước cam lồ ở thận thủy xung lên làm cho nước miếng trở nên ngọt. Trong sạch, Phật gọi là ba la mật. Răng ta cắn lại nhẹ nhẹ làm cho các thứ điện trong bản thể có sức khai thiên môn. Khai thiên môn là bộ đầu ngay giữa tự công phu mà nứt ra. Bởi thế, sách nhà Phật cũng gọi bản thể ta là tiểu thiên địa. Cũng như trên trời có sông Ngân Hà chia đôi để cho điện hồn làm việc. Nay ta nhờ lục tự Di Đà chỉ bảo và cách soi hồn, pháp luân thường chuyển, dạy sửa chữa, cho điện quang cảm thông và trong trí ý của điện quang được biết quá khứ vị lai. Còn ta có khai thiên môn đó là sông Giang Hà mới gọi là tiểu thiên địa. Bởi thế mới gọi tu là trao dồi sửa đổi, là sửa bộ máy ngũ tạng bản thể cùng là ngũ quan bộ đầu thì hồn mới sáng suốt. Nhờ sự luyện là luyện đạo cho dày thì quả mới cao. Công cho dày thì bền công, còn quả là điện quang nguyên tử mà sách nhà Phật gọi là Mâu Ni Châu, sẽ phát trước mặt để thông cảm trời đất. Cũng nhờ ý trí của ta rèn luyện. Hồn là trí ý, bởi thế các bạn công phu nên lấy trí ý. Trí ý là nhớ tưởng, sưu tầm để hiểu biết. Ví dụ như các thanh niên cùng thanh nữ hay là người học muốn cho hiểu, thuộc thì lấy trí ý, còn công phu luyện đạo cũng thế mà thôi. Đây nói về tịnh. Chữ tịnh là yên lặng, phẳng lặng từ từ cho điện xung lên để cho linh hồn được sáng suốt. Sách nhà Phật gọi, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng chữ yên mới gọi là thần. Biển lặng là từ ngũ tạng, trong ấy có bộ phổi là nước, cũng gọi là biển đựng nước. Còn trung huỳnh đình thì có bong bóng để đựng nước, gọi là biển. Còn hạ huỳnh đình có hai trái thận thuộc về nguyên tử của nước, cũng gọi là biển. Ba biển này hợp lại yên tịnh, không sao xuyến. Biển thì có nước lớn, nước ròng, còn ba bộ tạng ta có điển, cũng động hoài, do nơi hơi thở của bản thể. Hễ mạnh thì sao xuyến, còn từ từ thở thì yên tịnh không sao xuyến. Ngoài ra, có bọng đái thuộc về biển, nhưng nước đục. Và nó phải làm việc có giờ phút, do nơi ba biển trên điều chỉnh. Khi các bạn được yên tịnh, gọi là ngồi tịnh, làm cho phẳng lặng êm ái, rồi trí ý ta dỗ ngủ, làm cho linh hồn phát mê. Nhưng không phải là ngủ, khởi hành từ bộ máy ngủ từ con mắt đem ra. Nhưng tâm ý ta phải thức để tìm kiếm Minh Châu phát hiện trước mắt ta. Trong lúc các bạn mê, thì trong trí ý tỉnh, gọi là trong cái mê có cái tỉnh, mới biết được công phu ta thấy những gì. Khi ta thấy, trí ý ta nên trông nom những sự thấy nó biến cảnh thế nào. Chỗ này là chỗ khó nhất của công phu luyện đạo cho dài công, thì hột Mâu Ni Châu điện lửa thành tụ một bóng tròn có lửa điện chói sáng gọi là ánh sáng. Rồi nó đi từ đâu đến đâu mà tiêu mất, rồi biến hóa trở lại như thế nào gọi là đổi cảnh. Tại sao mỗi con người có bản thể giống nhau, kẻ làm sao mau thấy Mâu Ni Châu, còn người công phu sao chậm thấy? Đó cũng do nơi tiền căn hậu quả khi xuống trần rồi mê trần thái quá, hung dữ, độc ác, quá đổi, làm cho trí ý tối thêm, lố bịch, sanh tham, sân, si rất nhiều. Bởi thế, ai tu cũng được, tùy theo khả năng và nhân quả người, không thể biết được. Cách làm như thế nào? Như thế này. Lấy gần chỗ khuất lấp mà hiểu được. Ví dụ như một vật chi của ai không biết đang để trong một cái hộp kính, mà vật ấy có tì vết gì, ra sao ta được thấy rõ một phần nào. Khi dở hộp ra ta xem xét kỹ thấy y như vậy, thì việc gần ta thấy được, việc xa kia là khuất lấp ta cũng thấy. Đó là sự nghiên cứu. Còn về đạo, theo ý của bạn, được hiểu biết sáng suốt như thế nào? Bạn cũng không nên bỏ sự nghiên cứu, và cũng không nên tin nơi ai. Đến đổi, bạn cũng không tin nơi bạn, mà phải kỳ quyết nghiên cứu để tầm việc tu hành cho rõ ràng hơn. Mỗi năm nó thêm lên thế nào? Các bạn đã hiểu sự công phu này cũng như thể thao, làm cho có sức mạnh, siêng năng, ăn uống có chừng, ít sinh bệnh như là cảm gió, sốt rét, nhức mỏi, bồi bổ sức khỏe để làm việc cho đời. Đường đời bạn cũng được sáng suốt và làm ăn thường lệ, không bị thương hàn sốt rét, đảm bảo gia đình chúng ta và chỉ tốn 1-2 tiếng đồng hồ trong lúc khuya để công phu mà thôi. Ngày hôm nay, các bạn hỏi tôi về đường đạo thì tôi ngạc nhiên. Vì tôi cũng không biết đạo là gì, tôi chỉ biết làm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để trị bệnh trần cùng bệnh thương hàn trên đây. Gọi là công phu lúc 12 giờ khuya. Khi các bạn công phu được nhiều thì các bạn trừ được bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Bệnh ấy nó thúc đẩy không ai can gián được, chỉ có công phu mới làm cho nó thuyên giảm. Bệnh ấy cũng không lấy cái thuốc nào dùng pháp lực đưa ra mà trị được hết. Bạn chỉ công phu luyện đạo thì thấy đỡ rất nhiều. Đó là một sự có ích trong đời. Mình được thương mình cùng thương người. Còn đường đạo thì vô cực, vô biên, cao xa màu nhiệm. Chúng ta không thể biết đạo là gì. Cho nên tôi lấy theo chữ Hán vì cốt giác của Đức Khổng Tử cùng Đức Thích Ca sinh ra trong đời của ông. Một đàn thì hiểu đạo và chân lý, một đàn thì hiểu đời, làm ra chữ nghĩa. Lúc ấy hai ông được trao đổi ý kiến mới có minh dịch ra bằng chữ Hán hôm nay. Bởi thế, ta phải lấy chữ Hán nghiên cứu ra để hiểu ý hai ông tiền, giảng, đặng nương theo đấy làm đạo. Như thế nào là chữ đạo? Chữ đạo, về phần nghiên cứu chữ đạo, 20 đầu trên là 10 lành, 10 dữ hợp lại thành hòa nhã. Chữ Hán kêu thập ác dĩ hòa bình thập thiện. Là chữ tự, phải suy nghĩ về trí ý, thì trong trí ý nó sẽ có sáng suốt gọi là đạo. Chữ chi là chung mối diền đạo làm ra gọi là chữ đạo. Cho nên, chữ đạo nó bí ẩn trong bản thể về trí ý. Trong trí ý, nó có điện mới sáng chói. Thấy được như là thấy đây hiểu kia, công phu đây biết đó. Còn về phần đạo Khổng Tử thì coi sách để hiểu rõ được công ăn chuyện làm của đời khỏi lo chi nhọc. Tóm tắt, trong bộ óc gọi là hà đầu thành, trên bộ đầu ngay xoáy óc. Các việc do trí ý mà ra, sự học hỏi rất ít mà hiểu nhiều, khỏi cần lao nhọc. Như thế nào là chữ tu? Chữ tu, nhân, đứng bằng gọi là âm dương hợp nhất, là điện âm trong bản thể và điện dương là lửa nóng chạy các nẻo gân. Hợp với xương sống là một cái vũ trụ. Điện ấy phát tung lên trời một đường ngay, bởi thế mới gọi là vũ trụ. Điện âm và điện dương phối hợp. Ví dụ, sợi dây gân là sợi dây điện trong bản thể. Phần bên trái gọi là lửa nguyên chất, còn bên mặt là lửa ngọn. Bởi thế, cũng đồng lửa mà có lửa nóng, lửa lạnh. Là chữ cũ, nghĩa là lâu, bền bỉ. Bạn công phu lâu chừng nào thì điện được phát triển sáng suốt thêm. Là chữ phân, sự làm việc trong bản thể hàng ngày để chuyển động cơ quan cho tiêu hóa vật thực. Những điện ấy, người làm đạo được nương theo sợi dây gân dẫn điện để đến chỗ huyệt tu và cũng nhờ điện quang ấy để sửa cơ quan trong mình theo 6 chữ Di Đà, có các nghĩa sẵn để hiểu biết mới công phu được. Khi bạn công phu rồi thì các bạn ngó thấy điện. Tại sao ta thấy điện phát ra ngoài thì ta mới biết đạo? Chữ đạo là ta dứt gân chạy theo nhiều đường mà ta muốn đến những chỗ gọi là huyệt. Sự dắt dẫn ấy trong trí thức ta mới gọi là đạo. Là đường, là một thứ điện lửa đi theo đường gân trong bản thể. Tới chỗ huyệt thì ngưng tại đây rồi phối hợp các điện lại. Đó là đạo. Còn tu hành thì chữ tu có nghĩa là trao dồi sửa chữa. Trao dồi là làm cho khí điện lửa nhán ra trước trán ta. Ban đầu mù mờ một tí lửa nhỏ mà không trong. Rồi công phu nhiều ngày lại thấy đốm lửa ấy lớn hơn và sáng suốt gọi là trao dồi. Trao dồi cũng có nghĩa là chùi rửa sạch bụi và dắt dẫn từ đường gân này sang đường gân kia. Nó sẽ đi theo ý muốn của chúng ta đến các huyệt chúng ta định, gọi là sửa đổi. Tóm tắt, theo về công phu luyện đạo gọi là soi hồn. Như thế nào là pháp luân thường chuyển? Thưa các bạn, muốn hiểu pháp luân thường chuyển thì thật là rắc rối. Cho nên ta phải lấy từ chữ Hán các nghĩa ra mới được. Chữ pháp. Chấm ban, chỗ ba điểm là phép ta dắt dẫn lọc lựa, lắng trong huyết máu bản thể cho nó đi riêng ra, gọi là phân tách mỗi chỗ làm việc theo bổn phận của nó. Là chữ khứ. Khứ là đi, là tự ta công phu dắt dẫn nó đi theo ý muốn của ta. Chữ luân, chữ xa, một bên là cái bánh xe xoay tròn, phân tích cho cơ quan. Cơ quan của bản thân là trái tim, lá gan, bao tử, phổi, trái thận, cùng các phần khác đều phân tích hết. Là chữ luân, luân nghĩa là phải công phu làm cách nào cho quay chuyển, cho phân tách cơ quan. Mỗi khóm phải làm bổn phận về lửa điện, chứ không được chung nhau làm việc như trước. Phân tách nghĩa là chia ra, lửa ấy chia từ mỗi khóm, thì bệnh hung hăng nóng giận trong thế gian đã từ từ bớt. Ví dụ như một chùm lửa mà chia ra cho năm khóm gọi là ngũ tạng, mỗi phần thì lửa ấy cũng đủ lực lượng, nhưng đã xa nhau, không hợp lại thì sự nung nấu sức nóng từ từ bớt. Chẳng khác nào một lò nướng bánh, nếu chất một đống than tại giữa thì hơi nóng nhiều quá. Bánh ấy phải đến khét. Muốn cho bánh đừng khét thì chúng ta phải chia lò lửa làm năm khóm nhỏ. Sức nóng của lửa điện đã chia sớt thì bánh không khét. Tương tự, khi cơ quan ngũ tạng nóng quá thì giận dữ thêm lên, còn chi xuất ra thì sức nóng vẫn đủ lực lượng để làm việc mỗi phần, nhưng sự nóng bớt từ từ mà thôi. Bánh không khét, sự hung dữ trở nên hiền nên gọi là chữ luân. Một thí dụ khác, về năm khóm lửa là năm viên đạn cột chung lại thành một chùm tượng trưng, sự nóng nhiều hơn. Còn nếu ta nắm chùm lửa năm viên đạn ấy qua vòng tròn, phân tách ra thì mỗi mỗi điều gian ra gọi là chuyển. Chữ thường có nghĩa là làm hoài hoài mãi mãi không ngưng. Chữ tiểu ở trên là từ từ rồi trở nên mạnh. Dẫn đầu ngang qua gọi là lấy hai phần bản thể, hai bên mặt và trái, hợp lại tất cả trong cơ quan bản thể gọi là chùm viên đạn lửa, phân tách ra mỗi khóm như trên. Chữ khẩu là mỗi mỗi. Chữ bố là một sợi dây để cột chùm, trong đấy điện quang làm việc không ngớt, thường ưa chung nhau. Nay là phép của Phật thì nó cũng làm việc trong cơ quan, cũng đủ lực lượng cho mỗi cơ quan làm bổn phận, dù không được chung hợp sức nhau, cũng thường xoay chuyển cơ quan bản thể. Phân tách hoài thì bệnh nóng giận của ta càng ngày càng bớt. Hết. Chữ chuyển có nghĩa là chia ra, sang sớt, động đậy, xoay chuyển. Là chữ xa, chỉ nghĩa bánh xe vòng tròn. Chữ xa thiếu lực lượng nên không giống chữ xa kia. Khi chúng ta quay vòng, vừa đúng một vòng tròn thì hơi ngưng chút xíu. Cũng như lái xe tới khúc quẹo phải, chậm hơn trước, bớt lực lượng. Chữ thốn là phân tách xoay chuyển theo pháp đạo cho lực lượng phân tách của nó. Đó là những người công phu phải hiểu, nhờ có người chỉ dẫn mới được rõ. Chữ tịnh. Hai tháo đầu nghĩa là lấy khí điện bên tả và bên hữu chung lại hợp thành. Rồi lấy vũ trụ âm dương bên hữu bên tả thì có thứ điện trong nguyên tử của nó ngang bích ra một đường chữ nhất ở dưới, hợp lại thành ra chữ tịnh. Tịnh là lắm cho trong khiết, không động đặng bản thể, tánh tình yên lành, ý chí không sao động. Vì bản thân ta ưa chạm mà nay ta ngồi tịnh, ta không làm cho bản thể và ý chí động chạm, để cho các thứ điện yên lặng, rồi điện lửa yên tịnh trong trẻo. Trong cái trong trẻo ấy có một thứ tinh khiết thành ra một thứ mâu ni châu là khóm lửa điện hợp nhất. đem về tại chỗ học tích của người làm đạo, mới biết trong ấy đủ bao la trời đất cùng bản thể. Gồm nguồn khí bao la bản thể, rồi điện ấy phát hóa sanh, một thứ lửa nguyên tử chạy đến lưu hương nằm bên ngọ của người hành đạo gọi là lò lửa, thì lửa trong lò sẽ phát sanh nguyên tử điện lửa, hoàn nguyên hợp nhất. Rồi từ đó nó phát mê muội thức ngủ. Nhưng ý ta mê mà không đáng mê, muội không đáng muội, thức không đáng thức, ngủ cũng không đáng ngủ. Nhưng chúng ta đều biết rõ bản thể ta có những gì đụng chạm, mới gọi là tịnh. Tịnh phải lắng nghe nơi chỗ xuất hồn. Để cho điện của trời phối hợp thì giác dẫn giúp điện ta đi lên, cục điện gọi là hồn. Điện trời cùng điện ta bay lên gọi là xuất hồn. Nhưng cục lửa hồn này được thấy cảnh thế gian và thiên đàng cũng không khác nào một tấm gương, rồi từ đây thấy kia, từ trần gian thấy thiên đàng bồng lai cũng hiểu quá khứ vị lai. Và cục lửa ấy nhờ thâu thập lại, khi trong mê có cái tỉnh sẽ thâu hút vào bản thân thì trí ý lại nhớ thêm lên. Nói về bộ kinh Lục Tự Di Đà. Bộ kinh này được xem vô đây là để cắt nghĩa 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thưa các bạn, chúng ta làm phép soi hồn thì trong pháp lý chỉ có 2 chữ là Nam Mô là sơ thừa mà thôi. Tại sao là một cách bề ngoài bịt lỗ tai? Khi làm như vậy, trong trí ý chúng ta nhớ đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì cách bịt lỗ tai cho phép phần Nam Mô ở trên minh triết đưa xuống tới sơ huỳnh đình, trung huỳnh đình, thượng huỳnh đình. Nhưng sơ huỳnh đình là tâm, can, tỳ, phế, thận. Điện nơi ấy gặp chữ Nam Mô theo phép Phật thì sẽ phải làm việc theo cách chúng ta công phu luyện đạo. Thưa các bạn, từ trên trời Phật cùng thế gian mỗi phần có ngũ hành là năm thứ lửa theo ngũ tạng để làm việc. Khi chúng ta làm như thế, công phu bịt lỗ tai làm cho động sợi dây gân cho điện chạy. Rồi cách bịt con mắt, chặn sợi dây gân tả hữu cho điện âm dương nguội nóng. Nó dắt xuống đến ngũ tạng, phân ngồi làm việc theo ý của Đức Phật sẽ dạy bạn công phu. Điện ngũ tạng thừa hành nhiệm vụ, nguyên tắc điện phải chạy lên trên bộ đầu minh triết, không khác nào một nhà dây thép để chặn trạm ngựa rồi mở đường khác chạy cho đúng theo phép làm thì lúc ấy điện ngũ tạng được đánh đổ, phân tách, sửa chữa, tham, sân, si. Còn một phần nữa thì điện chạy theo gân lên bộ đầu. Khi bạn chặn sợi dây gân là cách thay đổi trạm ngựa của nhà dây thép. Còn sợi dây gân chưa chạy thì ta bắt buộc chỉ cho điện chạy đúng cách làm việc. Bởi thế tôi phải cắt nghĩa chữ Nam, Mô. Có bài kệ về chữ Nam như sau. Nam. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình, phát ra hừng cháy cùng trời đất, lặng lại em ru cả tánh tình. Hiệp một chỗ đường thu nguyệt rạng, tan đời nơi tợ tiết trong xanh. Khẩm ly duyên hống hòa 28, hiệp một nhà đem lại nguyệt tinh. Cắt nghĩa, chữ Nam là phương Nam. Khi tôi ngồi công phu luyện đạo, ta biết hai trái thận là hai trái nóng và trái nguội. Ấy là chỗ chứa vừa điện nguội và điện nóng. Trái thận là phía Bắc, còn trước trán ta gọi là phía Nam. Khi điện từ hai trái cực xông lên tới hai cánh tay trái và tay mặt, rồi nó xung lên trên bộ đầu minh triết. Bộ đầu minh triết lúc bạn còn ở ngoài trần, chưa công phu thì nó bịt. Bởi thế, bạn công phu điện phải chạy tung nhiều chỗ theo 8 dây gân của bộ đầu. Rồi điện chạy tới chỗ, chúng ta chặn mí mắt lỗ tai. Còn sợi dây gân chạy tới trước trán ngay giữa lò lửa gọi là cái mắt của điện. Tung chỗ đó phải nhiều hơn. Còn 8 mối gân kia, điện cũng phát tung mà nhẹ hơn. Điện phải làm việc chánh thức của nó tại về lò lửa phía Nam, đem điện lửa nóng nguội nó phát tung chiếu ra ngoài. Bởi thế, chúng ta gọi là soi hồn. Soi là làm cho trống để cho hồn điện lửa, chói rọi ra trước mặt ta, bởi thế mới cảm thông. Phép đạo nói là huệ. Nhưng có một điều xin các bạn chú ý, điện là dù trí thức huyền diệu, khi chúng ta sao động thì điện ấy không phát tung ra. Còn bạn yên tịnh thì điện rút vô chạy về chỗ cũ, gom nơi trái thận phía bắc của bản thể. Bởi thế, người ta gọi điện là một thứ lửa chạy mau như chớp nhoáng. Còn các nghĩa điện chạy về trong của ngũ tạng gọi là mình uống thuốc Phật để trừ bệnh sân, si. Khi chúng ta làm việc trên ấy, điện quang chạy vào lá gan cho bớt nóng và bớt tham, sân, si, rồi chạy lại trái tim. Trái tim là một bình ắc quy để cho điện tụ hợp tại đó, rồi điện sẽ phát trở lên ra ngoài nơi mắt để sáng tung ra và tám sợi dây gân cũng được thông cảm với không khí của trời đất. Đây nói về chữ mô. Mô, vốn chữ mô là mọi vật không, từ đời vô thủy chữa phân đồng, rồi sanh hỗn độn tròn khắp cả, mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lòng, vật người mới tạo rồi sao diệt, vạn sự đều do chữ nhất không. Cắt nghĩa, chữ mô chỉ nghĩa là không khí, điện quang trên trời phù hợp. Từ mẹ cha cấu tạo sinh ta ra, có điện quang ấy của trời, rồi sai một điện nguyên tử là cái hồn thiêng liêng xuống nhập cho cái thai. Chỗ điện quang của trời nhập vô thì trong cục nhớt máu có một điểm đỏ không khác nào trồng đỏ hột gà. Trong ấy đúng ngày tháng hóa nên hình, thì chỗ điểm đỏ ấy trong cục máu bắt đầu làm bộ đầu nơi mỏ ác. Nhưng mỏ ác có một đường lưu thông tại xoáy bộ đầu gọi là minh triết ấy, nó sẽ lưu thông tám sợi dây gân để cho điện chạy châu lưu bản thể. Cũng phải do nguyên tử của trời, rồi ngũ tạng cũng phải tuân theo điện ấy, được phục vụ, làm việc sai khiến cho thai. Thai có đầu mình và tay chân ngũ tạng mới biết cựa quậy, la khóc. Sự đau sự nhức, biết sự sống sự chết. Đó là bộ máy thiêng liêng của không khí để vận động ngũ tạng gọi là ngũ hành. Làm việc cho đúng theo đề mục để hành sự phục vụ nơi minh triết là nguyên tử của tử trí thì ở trên bộ đầu gọi là mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Còn vật người mới tạo rồi sao diệt là do nơi điện quang mình phải biết, đó là đạo lý mình biết. Còn mẹ cha ân ái kết thai lòng cũng do một phần của bản thể của mẹ cha sanh ra chúng ta. Nhưng hồn ta ở trên trời sai xuống, sao không sống cho bền bỉ như trời mà ta phải chết, tại sao vậy? Thưa các bạn, bởi vì chúng ta là một vì sao ở nơi trời, có lỗi nghịch với trời đất. Khi trời sai xuống thế gian là một trại tù đã nhốt các hồn tội lỗi. Khi ta mãn hạn tù đài, ta sẽ chết và bỏ xác, hồn sẽ trở về cảnh cũ, quê xưa. Chúng ta nghịch nơi trời là như vậy. Trong bản thể ta, các bạn thấy số 1, bộ ngũ tạng là ngũ hành. Rồi kế số 2 bao tử là đất cũng ngũ hành, rồi kế số 3 là hai trái thận là thiên khảm nhất, chỉ rõ cho các bạn thấy các tội lỗi trời đã kêu án nghịch mạng của trời. Bởi thế, hai trái thận là bộ khảm, thiên khảm nhất là trời, vì bạn thấy số 1 là ngũ tạng, số 2 là bao tử ở trên thì nghịch mạng ấy phải chết vì bất tuân trời Phật. Có câu thuận thiên giả tồn là thuận trời ấy còn, nghịch thiên giả vong là nghịch trời ấy chết mất. Những người công phu luyện đạo bởi thế phải kéo điện của bộ trái thận, thiên khảm nhất là trời lên trên thì thuận trời đất, cho linh hồn ta bất sinh diệt. Rồi các bạn làm phép soi hồn cho các điện lưu thông trên bộ đầu minh triết. Rồi trên bộ đầu xương sẽ nứt ra gọi là khai thiên môn chúng ta, là phép chữ nam. Rồi nhờ phép ấy hợp với chữ mô, được khai thiên môn điện ấy tung lên hợp với không khí của trời thừa hành phận sự. Trong pháp lý gọi là thuận thiên giả tồn, hồn sẽ về trời bất sanh bất diệt. Bởi vậy, pháp lý phải công phu luyện đạo làm cho điện quang của hồn gọi là thiên liên lưu thông và thông cảm chữ mô và không khí của trời. Thưa các bạn, có nhiều bạn hỏi tôi làm sao tu về hồn về xác, xác được sống nguyên, đi luôn về trời. Thưa các bạn, có câu sanh tại thổ, quang tại thổ, bởi vì cha mẹ chết cũng thành đất. Các chuyện ở thế gian là đất nặng nguyên hình, gọi là một xác vật chất, không thể đem lại. Chỉ có linh hồn được lưu thông, nhờ chúng ta tu luyện lúc ta còn sống mà được lưu thông. Cũng có một thứ tu hóa phép, lấy vật chất hóa huyền diệu trong thế gian cùng tàng hình các phép khác, vân vân, gọi là địa tiên. Những người tu địa tiên khi mãn căn rồi giấu bản thể là một xác chết nơi kẹt đá, hay là chỗ nào cho kín, bản thể ấy cũng có thể thành đá, nhưng bản thể thành đá ấy không thể tan và đời đời kiếp kiếp cũng được ở trên núi Ngao Du thông thả. Rồi đúng lệ 60 năm cũng lại trở về trời, rồi phải tu thêm lên là 600 năm mới được thành thánh quả trung tiên. Thưa các bạn, sự thông dong nơi thế gian sao lên cõi trời phải tu lâu là hình phạt kêu án treo. Đúng lẽ là 600 năm sẽ lên cực phẩm thiên tiên thì rất lâu lắm. Bởi thế, người ta nói hồn mà còn mê trần là địa tiên. Ví dụ, một con trùng kia là một con đĩa hay con cua, con rắn, nhiều thứ chết ở nhầm chỗ lạnh của người tuyết, nước và đá thì thể xác ấy cũng hóa thành đá. Các bạn muốn biết thì ra tiệm thuốc bắc mua một con cua thành đá, gọi là thạch giác giải. Còn ngoài gờn cũng có con đồng đột cùng con rắn chết thành đá. Vậy thì có ý chí cho ta mà phải nhọc nhằn. A vốn bắc phương nhâm quý thủy, thận kia là khảm về cung tý. Tánh thông trời đất đồng nhất lý, người hai luyện đặng chữ trong mình. Vàng cứng tất nhiên sanh vật quý, mới đặng khảm ly hòa hóng duyên, xá lợi tròn tỏ trong nhất khối. Cắt nghĩa, hơi điện tại thiên khảm nhất là trái thận. Trong trái thận có bên nóng là bên trái, còn bên nguội là phía phải. Nóng là lửa, nguội là nước. Trong nước lửa có điện quang nguyên tử. Điện ấy để châu lưu bản thể, thông cảm với cơ quan ngũ tạng, rồi trở vào hiệp tích, thẳng ngay lên vũ trụ minh triết. Theo sách Pháp cũng gọi là phơ sẹt bon. Còn đạo cho là đường mạch đốc của Đức Phật đưa ra để trừ những bệnh tham, sân, si ta đã nhuốm. Cũng do nơi sự nóng phát sanh, khi ta hô chữ A, rồi thì đường khí của trời, của Phật phối hợp với đường mạch đốc sẽ pha lẫn. Thì nước lửa ấy được thanh khí mát mẻ chạy từ từ vào ngũ tạng, thì lửa căn tam muội không phát sanh nữa, thì ngũ tạng con người trở nên hiền. Nếu người nào học đạo được biết công phu, sự công phu cũng có lấy cái phép mà tôi đã chỉ cho các bạn từ bên trong cùng bên ngoài, thì bệnh, tham, sân, si mới thuyên giảm. Di, giữ chặt bền ba báo linh, lung ly dứt tưởng được thanh thanh, đắp nền luyện tập công phu gắn, chờ lúc chút cơ kết quả thành. Biệt niệm trong lòng thần mới hóa, lấy ly bổ khảm khí bên thanh, đơn điền gom lại tâm không động, lương hội ba nhà kết thánh anh. Cắt nghĩa, khi công phu luyện đạo, chúng ta biết trung tâm giữa hai chân mày là chỗ làm cho điện phát sinh bay ra trước mặt ta. Lúc ấy, ta được gom từ trên minh triết xuống ngay giữa và hai bên màn tan hợp lại. Rồi ta lấy trí ý cố gắng tập trung tại đó, điện sẽ dọi xuống các cơ quan ngũ tạng của con người, rồi điện bốc lên tại chỗ trung tâm mà tôi đã nói. Thì trong lúc ấy có cái nguyên tử điện, cơ quan hợp nhất, bởi thế trong câu chờ lúc chút cơ kết quả thành. Kết quả thành là năm nhóm lửa cơ quan hợp lại là một vòng tròn gọi là kết quả, cũng gọi là mô ni châu. Biệt niệm trong lòng thần mới hóa. Khi chúng ta công phu luyện đạo, phải lấy trí ý tại minh triết bộ đầu nhớ lục tự Di Đà là vị thuốc thật, để sửa điện được ngay thẳng, chân chánh, hiền đức. Khi chúng ta công phu rồi thì điện nhập trở lại ngũ tạng, mát mẻ không nóng giận. Công phu càng nhiều lên thì sự nóng giận nó đỡ từ từ. Bởi thế, phải công phu dài công thì điện quang ta càng ngày càng trong hơn và sáng chói nhiều. Khi chúng ta công phu nhiều thì điện lửa, thượng huỳnh đình gọi là ba nhà, phối hợp chạy lên trung tâm nơi hai chân mày trước mặt ta. Lúc ban đầu ta thấy nhiều đốm lửa điện như hạt cát, rồi biến hóa ra tựa như sợi chỉ dài dài. Công phu nhiều thì điện lửa ấy hóa ra tròn, gọi là mô ni châu, biến thành hình bóng của ta và cũng biết đi đứng bay nhảy. Trí thức khôn khéo, vô chừng, mới gọi là thánh anh. Chữ thánh là thông hiểu quá khứ vị lai, chữ anh là anh nhi, hình thể con người năng biến hóa vô chừng cũng như một vị tiên, vì trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ Di Đà mà làm ra thế. Đà. Đà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn ve cho cả núi Tu Di, càng khôn thế giới vô hình dạng, thế giới phủ đăng hướng vì. Sắc tốt mình vàng nào hoại nát, lòng hai luyện đặng giữ từ bi. Cắt nghĩa, khi chúng ta luyện đạo được hào quang sáng chói thì chúng ta được thoát kiếp. Vì chúng ta là một linh hồn điện lửa xuống thế gian này, phải đầu thai lên xuống nhiều lần. Nhưng chúng ta chán đời không muốn đầu thai ở lại, nên ta phải tu hành luyện đạo trước, sửa đổi thân mình cho khỏi bệnh hương hàn sốt rét, và được hưởng dưỡng khí nhiều, sống lâu không bệnh hoạn, và trừ được bệnh tham, sân, si, hóa ra người hiền. Phật cũng ân xá, khi thác được về cảnh tiên. Nhưng trước hết, ta công phu cũng được đi về bồng lai, thì chỉ rõ ta không đầu thai ở lại thế gian. Vậy xin các bạn cố gắng tu thoát kiếp chuộc tội lỗi muôn đời. Phật cũng bác ái và hoan hỷ xá những tội lỗi mà trước kia ta đã làm. Phật hiệu Kim Tiên ở giữa mình, hư không thanh tịnh hòa nên hình, khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, khí thần đều phải giữ cho tinh, công phu luyện đạo trong 10 tháng, chờ lúc chúc cơ kết quả thành. Cắt nghĩa, khi ta công phu, điện quang nương theo mạch đốc chạy đến Minh Triết là bộ đầu. Trong bộ đầu có chín lỗ gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu trống nhờ soi hồn, thông rồi và ta cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Khiếu ấy sẽ di chuyển từ hạ huỳnh đình cho tới thượng huỳnh đình, phối hợp với dưỡng khí của trời. Dưỡng khí của trời hợp với điện quang ta mới biết không già không trẻ, sống lâu cho bản thể con người và trí tuệ thông minh cảm thông trời Phật. Tánh hóa trí thức để tiên tri những việc chi sẽ đến mà ta biết trước. Khi ta xuất hồn, được bay lên trên không thì sự tham sân, bệnh không còn. Bởi thế, khi ta công phu phải giữ trọn vẹn tinh thần, tập trung không sao lãng. Công phu luyện tập trong 10 tháng. 10 tháng là tháng 10, là mùa đông nhờ có tuyết lạnh. Trong lời ca ám chỉ khi chúng ta công phu luyện đạo, nhờ các khí hậu nhiên được lạnh mát mẻ, không nóng giận thì mới có kết quả thành một vị Phật Bồ Tát. Chữ Bồ Tát, nó phong nhiều bậc. Về tiền căn được hiểu rồi xuống thế gian công phu. Tùy mỗi người, hãy cố gắng công phu nhiều thì được nhiều, còn ngại ít cũng được phần thấp hơn. Còn người không công phu mà sáng láng ngay thẳng, khi thác cũng được một vị Phật. Còn người u tối hung dữ hay là khờ khạo mà cố gắng công phu luyện đạo thì cũng thành Phật như ai, mới gọi là bác ái. Phật không có bỏ ai, tùy theo đại chúng hãy làm phải thì được thành một vị Phật. Đến đây đủ 6 chữ Di Đà. Tôi xin cắt nghĩa thêm 4 câu dưới đây để các bạn hiểu. Kệ rằng, vãng thành lục tự ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu, thức tánh từ đây tu gắn chí, công phu ráng luyện Mô Ni Châu. Nghĩa là chỉ rõ 6 chữ Di Đà và công phu luyện đạo mỗi chỗ như ngũ tạng bề trong, còn bản thể tay chân da bề ngoài làm cho thông cảm lên trên bộ đầu Minh Triết. Trí ý hiểu xa thấy rộng, chỗ này bí ẩn, phải suy nghĩ hiểu ý mới được. Người làm đạo phải lắc đầu là Minh Triết, nhưng trong ý của câu kệ này lấy về trí ý bên tả bên hữu của điện đem hợp lại gọi là lắc đầu. Các tục thông cảm sâu xa bí ẩn về nơi trí ý của ta hiểu rõ mà công phu. Thức tánh từ đây tu gắn chí là khi trí ý ta hiểu thời mới có cái tánh tiên Phật, rồi chúng ta lấy trí ý được mặc niệm. Chữ mặc niệm, những người luyện đạo lâu mới hiểu được sự bí ẩn của phép Phật. Đưa ra 6 chữ Di Đà này, mỗi mỗi công phu đều có, còn công phu ráng luyện Mô Ni Châu. Khi ta mặc niệm, ta phải cố công cho hết sức, rồi hồn ta sẽ dạy cho bản thể ta thêm sự màu nhiệm của Phật, mới gọi là quy y Phật và tuân pháp Phật, cũng nhờ người tu trước dẫn đường người tu sau. nói về tiền căn nhân quả. Chữ tiền là tiền khiên. Trước kia linh hồn ta là một đốm lửa, gọi là vì sao để hành động, làm việc trên thiên đình. Nhưng ta vì không sốt sắng hay là làm ác những điều chi, bởi thế phải bị tù đày xuống thế gian. Thế gian là một cõi để phạt tội cho các đấng linh hồn, là ngục thất thứ hai, còn âm phủ là ngục thất thứ ba. Ngục thất thứ nhất về tội nhẹ ở cõi Tây Bắc do Đức Phật Nguyệt Châu Quang Phật để cho Đức Quang Âm điều khiển. Đức Quang Âm có huyền diệu đủ các phép biến hóa phưởng phạt vô cùng, gọi là tiêu diện đại tướng quân. Chỗ này là một ngục sơ thứ nhất ở trên trời. Những vì sao nào tội lỗi phải giam lỏng để tu hành chuộc tội mà trừ cái nạn tai của vị ấy đã làm ra. Nếu lương tâm hiểu được thức tánh thì thôi, còn làm tội lỗi thêm sanh ra phản nghịch sẽ bị sa thải xuống ngục thứ hai là trần gian, gọi là luân hồi đầu thai. Khi sa thải xuống thế gian cũng theo tội là nặng hay nhẹ, nhưng tội nó có nhân quả, nhân nào quả ấy. Chữ nhân là một cái hột giống, loại nào theo loại nấy thì theo chữ nhân để phạt tội, trừng trị. Ví dụ, như một con tằm ăn dâu của người chủ nuôi, đến khi tằm già chín, mạn hạn phải làm tơ kén chịu chết trên chảo nước sôi để trừ tội. Còn một phần nữa tằm không ăn lá dâu của người chủ thì không chịu chết trong chảo nước sôi. Chín ở trời, ăn lá cây của nó kiếm ăn, khỏi cần ai nuôi dưỡng, đến khi thành bướm cũng bay tung lên trời như ai, rồi sẽ biến sang giống khác. Còn cái trứng của bướm là nòi giống tội lỗi, tiền khiên phải huồng sanh ra con tằm trở lại gọi là luân hồi. Xin các bạn biết cho, đó là căn bản cũng gọi là căn quả. Còn muốn thoát ra khỏi luân hồi này, khi tằm hóa bướm, bướm sẽ hóa sanh ra loại chim. Đó là qua một kiếp luân hồi sanh loài khác. Có khi chim biến hóa sang nhiều vật khác, thì sự biến sanh ấy không kể cho cùng, tùy theo tội lỗi của nó. Đây nói về cõi Niết Bàn, gọi là bánh xe luân hồi. Trong bánh xe luân hồi, hình tròn có nhiều lỗ. Mỗi lỗ có sức hút tùy theo các loại như loại kim số 1, cho tới kim số 10. Bánh xe ấy lăn đúng số nào thì hút ngay về số ấy. Loại lửa kim này gọi là linh hồn, thì theo phân lượng và phân tách để tù đày theo những bản thể và nòi giống của nó để hành trị tội lỗi của nó. Linh hồn cũng phải chịu tội lỗi của tiên tổ của loài người theo loại mà hành động, vì mang ơn phải trả ơn. Ví dụ, như một hộp nguyên tử của loài người, các bạn muốn biết cho rành rẽ hơn xin coi phép xuất hồn. Sẽ biết cái căn bản của đời tiên tổ, sơ tổ là nhớt hóa sanh con người rồi chia lần cho đến ngày hôm nay cũng gọi về tội tổ tông. Những nòi giống là cục nhớt làm nghề ăn trộm thì theo chất nguyên tử chung trong nước bàn vọt ra hút xuống cõi trần gian. Điện linh hồn này đi đến chỗ chất kim lực lượng của nó hút vào làm ra một cục thai sanh loài người, phải chịu tù đày khổ sở của căn bản và phải phục vụ tù đày vì tội lỗi do mẹ cha làm ra. Ví dụ, như một vì sao ở trên trời đi ăn cắp bông của người, làm cho thêm tội, khi vô niết bàn chất loại kim một, thì trong lỗ kim một nó hút xuống dưới trần gian, rồi nhờ khí hạo nhiên đưa lần xuống bực nào thì phải vô bực nấy là bực ăn trộm. Rồi xác thay ấy nhờ cha mẹ nuôi lớn lên do ăn trộm, thì tội liên can của cha mẹ mà để lại cho con, đây là kể sơ mà thôi cho các bạn hiểu. Còn sự tu hành duy nhất để thoát kiếp luân hồi thì không thừa tiếp những tội lỗi trên. Nếu chúng ta được tu đến cõi trung thiên đã thoát kiếp. Thoát kiếp là linh hồn tan rã rồi tụ lại nguyên hình bóng. Rồi chúng ta tu thêm một lúc nữa sẽ đi lên cấp khác. Không còn sợ sệt thoát kiếp luân hồi mà trả nợ tiền khiên. Phật Ngài ân xá để cho những người cố tâm tu hành cải ác tòng thiện. Phật cũng từ bi ân xá tội lỗi của chúng sanh. Nên tôi khuyên các bạn tu luyện đạo để thoát kiếp luân hồi làm cho đời ta minh mẫn không tội lỗi. Nếu không tội lỗi là người trắng án được tự do thông thả giao du trên trốn bồng lai để hưởng thú thanh nhàn. Đến đây tôi xin gác lời. Khi nào bạn qua giai cấp tôi sẽ chỉ thêm về bí mật chân tu. Nhưng Khải, Huyền Huyền Thiên hai mục này không nên chỉ trước. Nếu chỉ mà bạn thấy rõ thì tương lai là làm cho cao kiến hơn. Chỉ không rõ là đạo thành ra nô đùa. Thôi kính chào các bạn. Nói về chữ xuất hồn. Như thế nào là xuất hồn? Chữ xuất hồn nghĩa là làm cho hồn ra khỏi bản thể. Hồn là một đống lửa điện quang trong bản thể. Thâu gồm lại, bản thể là một hình tượng, chỗ của hồn. Hiện nay ta muốn đi về bồng lai tiên cảnh, nhưng ta biết bản thể ta là một xác trần nặng nề, mang đi đến cõi không không sẽ bị lửa vô hình nó cháy tiêu diệt. Bởi thế ta phải cậy điện hồn ta đi. Tại làm sao ta gọi chữ xuất là ra? Vì ta phải gom điện của cơ quan lục phủ. Cơ quan lục phủ gọi là trung huỳnh đình, hạ huỳnh đình, gom lại vào chỗ hiệp tích, bản thể dắt dẫn theo chữ sơn, rồi đem lên chữ sơn. Chữ sơn là ngũ hành sơn, gọi là lửa ngũ tạng. Trong ấy có ba phần, trung huỳnh đình là lửa của trái thận, lửa của trái tim, lửa của bao tử. Ba thứ này hợp chung lại dắt dẫn lên trên hợp với sơn căn. Chữ sơn ở trên là ba số gọi là vũ trụ, tinh khí thần, hòa hợp gom lại. Khi lửa hòa hợp lại, hướng nam, như ngọ, thì bạn cũng biết cho thứ lửa là sự nóng. Đụng đầu thì phát sanh, phát triển tung tăng, thúc đẩy đưa ra ngoài. Bởi thế, đốm lửa nó làm cho ta được đi chơi và chiếu sáng thấy cảnh vật trên thiên đàng bao la vòng trời đất. Đốm lửa này cũng như một cái gương kiến. Ví dụ như bạn cầm một cái kiến, bạn rọi lên trời. Nhờ ánh sáng của mặt trời chung với ánh sáng của gương kiến thì bạn thấy nào là mây, mặt trời, sao cùng cây cối vạn vật ở dưới thế gian. Tóm tắt là muốn ngó đâu là thấy đó. Còn cái gương kiến là cái bản thể của bạn thì bạn ngó ngoái lại chỗ bạn công phu. Tịnh thì tất nhiên bạn thấy hình ảnh bản thể của bạn. Nhưng bạn phải biết cho khi bạn gom các lửa điện xuất hồn cũng còn một thứ lửa cặn bã để cho ví làm việc bản thể. Trong bản thể có một thứ khí âm làm chủ trương cho điện để hoạt động hàng ngày thì bản thể mỏi mỏi nó chiếu sáng gọi là vía hình bóng. Khi hồn là chất điện chủ trương của bản thể gọi là chủ nhân ông. Khi ngó ngoái lại muốn thấy bản thể thì phần hồn là một gương kiến sáng suốt chối với điện quang gương kiến của bản thể. Bản thể là một khuôn mẫu hình dạng con người. Hình dạng con người là một cái gương kiến của vía. Bởi thế, hai sự sáng chói lọi giữa có bản thể ấy nhờ có chiếu sáng rọi mới rõ hình thể của ta đương ngồi công phu. Cái hình thể cũng như một cái gương kiến dưới, còn trên là một cục lửa hồn. Thì hình tròn của cục lửa hồn là một cái gương kiến của hồn hợp tác gương kiến trên và dưới, hóa đủ hình bóng của bản thể ta, đương ngồi công phu không sai lầm chi hết. Vì điện hồn ấy theo cái đường chói của nó xuất hồn thì nó không bao giờ chói lạc chỗ nào hết. Chói tới hoặc chói lui thôi. Chói tới để thấy cảnh trời, thiên đàng, còn chói lui để thấy bản thể. Chữ hồn, như thế nào là hồn? Xin trưởng huynh cho biết. Thưa các bạn, chữ hồn. Chữ cảnh bên gọi là chữ vong, có nghĩa là mất, chết. Mất là điện đi mất, mình mẩy bản thể lạnh hết. Mất thở, tay chân mất cửa quậy. Mắt đứng tròng, không láo liên, chỉ nghĩa là điện thanh tan theo gió. Còn chữ là chữ quỷ. Khi bản thể chết thì phải cất xác vào đất. Trong 49 ngày, bản thể tan rã. Thịt phải phá hủy, gọi là sình. Còn một thứ hôi thối chúng ta để ý dòm ngay nơi đó, thấy khói đen như khói của lửa đốt. Cái khói đó là một cái lửa nguyên tử của vía hợp thành. Khi khói bay ra theo gió, cách xa đôi ba thước tay, sẽ hạ xuống đất không thể bay nổi nữa. Chỉ rõ về phần hồn, khi chúng ta ngồi công phu luyện đạo, điện tập hợp trước trán ta, gọi là hướng nam dương ngọ, phát ra một cục lửa tròn vo, sáng chói nhiều màu. Bay qua lại vẫn vơ trước mắt ta, đó là hồn. Hồn là một vật chất lửa nguyên tử thiêng liêng, nhưng hồn cũng do nơi cái nguyên tử trí ý của bản thể con người mà ra, cho nên nó khôn lắm. Khi động thì rút vào bản thể, khi tỉnh thì phát ra. Chúng ta là một người tu để sửa lửa mái cơ quan, công phu luyện đạo mới xuất hồn bản thể ấy. Còn những người không tu thì không thấy hồn cục lửa. Nếu chúng ta muốn tu cho thấy hồn thì phải xúc sắn, tự ta biết hồn ta. Nhưng hồn này quý báu vô biên, có công phu luyện đạo thì trí tuệ sáng suốt thông minh gọi là huệ. Huệ là gương. Huệ cũng như gương kiến hợp với khuy thiên cảnh của trời. Khuy thiên cảnh của trời là một nguyên tử của vũ trụ cũng như người có hồn. Đến đây tôi xin ngưng không thể cắt nghĩa chữ khuy thiên cảnh. Để một ngày kia bạn được rõ biết, công phu có điện quang mô ni châu mới cắt nghĩa được. Còn chữ hồn đây tôi sẽ nói xuống để cho bạn dễ hiểu hơn. Thường khi có người chết bất đắc kỳ tử như một người thất họng, khỏi đất chừng 5 tấc tay hay là một thước thì có một thứ máu của điện rút vào dưới đất. Kể từ ngày người ấy chết cho đến 7 ngày thì bạn nên đào chỗ hai ngón chân cái của người chết, bạn thấy có một cục máu dưới đất thì bạn được hiểu như vậy. Cục máu này kể từ ngày đã thác đến 47 ngày chẳng hạn. Ngày nào mỗi đêm phải trông nom thì có một đốm lửa phát xanh lên khỏi mặt đất bay đi hơi chậm vu vơ theo gió. Nhưng mà bạn cũng biết cho cục lửa này được bay đi theo đường khiên xác của xác. Người ta gọi đó là một hồn thư. Hồn thư chỉ nghĩa là hồn của thay là bản thể xác chết. Cũng có một thế khác nữa. Bạn thường thấy trên một nắm mã của người thác trong ban đêm có một ngọn đèn vẫn vơ nơi mã. Ngọn đèn ấy là lửa của hồn thư. Người thế gian cho là ma, nhưng theo khoa học đó là cái khói hôi thối của xác thịt trong đấy có nhiều mỡ với máu hóa thành một thứ axit naturen. Khi trời mát, trong lúc ban đêm, nó được hơi nóng của mặt trời ban ngày xuống dưới nắm đất mồ ấy rồi rút đốm lửa hồn axit naturen lên. Như thế nào gọi là chữ vía? Chữ vía. Chữ phách gọi là bóng vía. Chữ cảnh bên gọi là chữ bạch. Chữ bạch chỉ một thứ khí trong sáng suốt ở nơi theo máu thịt con người cùng da. Chữ là chữ quỷ. Chữ quỷ có nghĩa là hoạt động châu lưu bản thể. Hoạt động châu lưu bản thể cũng như đầu mình tay chân cùng da. Nó được tuân theo hồn là tâm ý trí. Khi tâm ý trí nhất định thì phách là vía được tuân lệnh tức khắc, không bê trễ để hoạt động tay chân cùng những vật nơi xương da. Ví dụ, nếu trí ý của bạn muốn giơ tay lên thì phách là bóng vía phải lập tức thi hành theo ý trí của bạn muốn. Ví dụ một lẽ khác, bạn lấy một thứ lửa bạn giơ gần nơi da bản thể, cách một phân hoặc ba phân tay thì trong trí ý bạn được biết nóng. Đó là phách bóng vía đã báo tin cho trí ý hay là hồn để hồn quyết định cho bản thể khỏi lâm nguy, tránh cho khỏi nạn của bản thể. Tại làm sao vía phải làm việc cho hồn? Vì hồn là một chủ trương của bản thể ở nơi trong cơ quan trí thức, còn vía ở nơi ngoài bản thể phụ thuộc. Nhưng vía ưa nhát, sợ các nạn. Nếu bản thể có bị nạn thì vía nó biết đau, biết khổ, nhức nhói, khó chịu. Cho nên vía phải siêng năng giữ bản thể là chỗ ở của hồn phía trong. Còn vía phía ngoài phải giữ tròn. Ví dụ một lẽ khác, cũng như một con muỗi nó cắn bạn thì bạn biết đau liền. Đó là vía làm việc thông tri cho hồn hai. Hồn dạy cách nào thì vía phải làm y. Chữ vía có nghĩa là bóng vía. Nhưng cái vía tại sao gọi là bóng vía? Bóng là hình thể, như bạn lấy một ngón tay đưa lên, bạn ngó thấy có một cái bóng đen nhờ cái không khí, lumière của trời. Nó chiếu thì bạn thấy cái bóng tối đen một ngón tay. Ví dụ một thế khác, như bạn chụp hình một người đang sống thì hình ấy được rành rẽ tươi tắn. Còn bạn chụp hình một người chết thì hình ấy không chói sáng trong trắng, thì chúng ta cũng biết màu lửa chói lọi tươi sáng đó là cái vía. Nói về chưởng anh nhi, chữ chưởng anh nhi theo sách Tánh Mạng Khuê Chỉ có chỉ rõ cách làm. Tu luyện đạo nhưng trái với pháp lý. Vì sách Tánh Mạng Khuê Chỉ trước kia người ta biểu làm nội tức, tức là thở phía trong không cho thở lỗ mũi. Ngưng hơi thở nơi trong bụng chỗ rốn gọi là tời lưng hư cảnh để cho cái hồn tụ họp tại đó. Lâu ngày ngưng tụ biến hóa gọi là khí hòa hình, làm cho cục lửa linh hồn tụ tại đó, rồi cục lửa ấy hóa ra bản thể như một cái thai người đàn bà chưởng ngán. Những người tu theo tánh mạng khuây chỉ, nói cũng như một con tầm ăn dâu, kéo chỉ, làm ra một ổ kén, rồi con tầm ấy thun lại biến nhỏ. Lâu ngày hóa thành con bướm là côn trùng, biết hoạt động bay nhảy. Còn pháp lý nghiên cứu hồn và vía là một thứ lửa thiêng liêng, có huyền diệu biến hóa vô cùng. Nó muốn thế nào cũng được do nơi huyền diệu pháp màu của trời Phật. Ví dụ như một hình bóng. Mà nó đã mất bản thể, tại sao nó được hóa hình bóng? Còn ta tu học cái chết để xuất hồn, thì xuất hồn cũng như ma quỷ, biến hóa vô cực biên. Sự nghiên cứu này lấy rõ thì ta thấy như một người đàn ông đang tu, trong bụng không bọc con, làm sao có chữa được. Thai ấy để nơi đâu? Còn một cô phụ nữ tu theo pháp môn, không chồng sao được có chữa? Có chữa là nhờ khí âm dương hợp phối mới được. Đây kể sơ cho bạn được hiểu mà thôi. Nói về chưởng anh nhi của pháp lý, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước thấy hào quang sáng chói trước trán ta, rồi công phu lâu ngày hào quang ấy phối hợp thành cục mâu ni châu. Mâu ni châu là cục lửa lớn tròn. Khi tỉnh trí an thần, nó sẽ xuất hiện trước mặt ta, nơi chỗ điện trung gian trước trán và chân mày. Khi bạn công phu được lâu, thì cục mâu ni châu nhờ sự chói lọi của bản thể, rồi bản thể của vía chiếu ra hợp với nguyên tử lửa của hồn, tức thì bạn thấy bản thể của bạn. Khỏi nhọc công chưởng anh nhi như pháp tánh mạng khuê chỉ. Mục đích này chỉ rõ cho bạn thấy tượng của Đức Phật Thích Ca chạm ngay giữa trên mặt trung gian nơi hai chân mày. Theo hình tượng của Đức Phật thì bạn thấy công phu của ta nơi đó làm y theo Đức Phật Thích Ca thì sự huyền diệu của hồn cùng vía là mâu ni châu, biến hóa vô cực vô biên cũng như Đức Phật trước kia luyện đạo. Chúng ta ngồi công phu mà mâu ni châu nảy nở, đó là Phật công nhận một người môn đệ của Ngài, gọi là kết quả nghiên cứu về pháp lý. Việc xuất hồn của pháp lý như thế này, hồn là một đấng thiêng liêng, biết trên trời dưới đất quá khứ vị lai mới gọi là một đấng thiêng liêng, có huyền diệu năng biến hóa vô hồi. Còn hình ảnh bản thể của thiêng liêng, nó cần để hiểu trước và hiện diện chân thanh, gọi là bản thể quy nguyên hợp nhất. Vì nó ở trong bản thể xác thân, nó được quy nguyên, nó không cần phải làm cho có chưởng anh nhi. Chưởng anh nhi lẽ ấy cũng éo le lắm, vì khi hồn đã nương tựa với bản thể lâu rồi, đã mấy mươi năm hồn khôn lớn rồi mà biến sinh nhỏ lại thật khó cho hồn. Còn kẻ công phu luyện đạo phải ngưng lại trong 3 năm, kể cũng khá lâu, nên pháp lý khi công phu luyện đạo tập trung hồn vía đến minh triết là bộ óc con người mà tập cho xuất mô ni châu thiêng liêng cũng lâu, thì sự huyền diệu của nó hiểu biết phần hồn. Có hồn có vía thì có bóng xác bản thể tốt hơn. Khi công phu luyện đạo tu được dày công, đã dắt hồn lên tới minh triết là bộ óc và tập luyện cho nó, khai thiên môn đi ra ngoài được. Nó thấy bầu trời thế giới bao la thì nó nhớ cảnh cũ quê xưa của nó trước kia. Nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê hương. Bây giờ các bạn không cần nhắc đến nó, cũng hóa đủ hình dạng phép tắc, nó đi gọi là huyền diệu thiêng liêng. Không cần chi mà phải nhọc nhằn như sách tánh mạng khuê chỉ, cho người công phu luyện đạo lấy làm vắn tắt, phương tiện. Như thế nào gọi là Phật? Cắt nghĩa chữ Phật. Phật là một người có điện quang, dấu phết xuống gọi là khí hạo nhiên nguyên tử của trời và đất hợp với vũ trụ. Xương sống loài người, sanh ra người, để làm bản thể khi Phật xuống trần. Do nguyên tử phối hợp thành người cho nên gọi là âm dương hiệp nhất chi nhân, là cùng hợp. Chữ người biết được đạo là Đức Phật. Chữ khung là vòng tròn phong trời đất, bọc những dưỡng khí và không khí đồng thời Phật lấy dương khí và không khí hợp với dấu và dấu. Dấu là vũ trụ âm, dấu là vũ trụ dương. Vũ trụ là một thứ lửa thanh khí của hai loài, nó tung lên hoặc tung xuống, hợp nhất đem vào bản thể con người của Phật, hóa ra lửa hào quang chiếu sáng. Vậy người có lửa hào quang gọi là Phật. Chớ chư Phật không có chức phận gì. Người làm có điện gọi là Phật. Cũng không phải tên, nhưng có bản thể do nơi người trần thế cấu tạo thành ra hình thể con người. Nhưng người Phật này biết làm hào quang điện lửa gọi là Phật. Rồi người ta thấy người có hào quang ấy thì phục tùng để nghe Ngài truyền bá gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ thích là giải nghĩa, chữ ca là ca tụng tuyên truyền, chữ mô là mô giới mục đích của công chuyện làm có hào quang, chữ ni là làm như vậy theo mục đích của Ngài để sanh ra đạo. Đạo là cao thượng, cao siêu, vô cực, vô biên. Bởi thế, người đời sau không được rõ, theo sách vở gọi là đạo. Vì đã mấy ngàn năm khuất mắt ta, chúng ta được tin mà không thấy được. Nhưng chữ đạo ai ngờ được, không được rõ mà cho là đạo, là giải đạo. Tên cũng giả tên, không phải tên. Những người trần gian muốn làm có hào quang như Phật Thích Ca đi tầm những người làm được chút ít huyền diệu gọi là tầm đạo. Rốt cuộc, người nào làm người ấy thấy gọi là vô vi. Vô vi là bí ẩn, ai làm nấy thấy, nấy được. Chữ vi là vật chất, thuộc về nhân nghĩa, lễ, trí tính, thuộc về đường đời, thuộc lão giáo. Trong lão giáo hỏi bản thể, mày có bản chủ chớ? Tất nhiên, có chủ là phần hồn phụ thuộc bóng vía để làm việc cho bản thể hiện con người trần gian đây. Nhưng làm người phải biết lễ nghi khuôn phép và nhân từ. Điều này cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Bởi thế Đức Khổng Tử là một người thông minh nên ta gọi là thánh. Chữ thánh, thế nào là thánh? Là chữ nhĩ là lỗ tai, huệ nhĩ là cảm thông trời đất cùng thế gian. Là chữ khẩu, huệ khẩu là cái miệng để nói thông minh, chính trực và ngay thẳng cùng lễ nghi. Là chữ vương là làm vua. Chủ trương trong hai điều trên, nhưng trong thế gian nhiều người ăn nói không bằng ông, nên gọi ông là thánh. Ông thánh được lễ nghi khuôn phép, nhưng sự thông minh ấy nếu bởi trời xanh mới gọi ông thánh. Nhưng mà người đời sao tưởng mình cũng thế, cũng bản thể như người. Nhưng mà phải học với người, bởi thế tôn sùng ông mà gọi là Đức Lão Tử. Đức Khổng Tử cũng khen người ăn nói có mực thước, lễ nghi, thông trời hiểu đất. Sự thông hiểu ấy nhiều người thế gian không hiểu được, cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Ăn nói có mực thước. Khi Đức Khổng Tử được cảm thông thì Đức Khổng Tử mới hỏi lấy Đức Khổng Tử. Ta có linh hồn cùng xác thịt của cha mẹ sinh ra, nhưng linh hồn ấy ở đâu? Thì Ngài hỏi Ngài, Ngài được hiểu, cái hiểu ấy tự trời cho, không ai hiểu được gọi là thông minh. Khi ấy Ngài hỏi lấy Ngài, vậy chứ ta ở đâu mà xuống thế gian? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói, ta xuống thế gian để làm gì? Làm những đề mục gì? Đề mục là chánh tâm, tu thân, gọi là lấy cái tâm chánh để rèn luyện, khắc kỷ phục lễ. Ta phải chịu khó nhọc, chịu phục lụy bản thể ta, mới có lễ và làm năm mục như sau. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, rèn luyện, cho tánh của Ngài được hiểu biết. Làm như thế, làm xong rồi thì về đâu? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tổ nói, làm xong được về chốn cũ, gọi là về thiên đàng. Bởi vậy, bản thể Ngài mới hỏi, ở trên trời xuống, thế gian để làm gì? Một là trên trời xuống, hai là thế gian, ba là đề mục theo trên do nơi thước nách tam giác của Phật Ngài truyền bá cho Đức Khổng Tử thay mặt giáng trần cứu thế. Họp cùng đạo Khổng Thánh để dạy những người thế gian cho biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Bởi thế có câu tục ngữ nói, người này ăn nói có mực thước, nhưng mà mực thước ấy nào ai được biết? Có câu tục ngữ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người? Bởi thế, câu trên đây bí ẩn, nào được biết thước mà đo lòng người? Nhưng cái thước ấy, Phật Ngài đã cho Đức Thánh Nhân hiểu, truyền bá cho người. Những người thường nhân cũng có nhưng không thông. Đây tôi xin chỉ cho các bạn, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước trán ta, nơi ngay đốm giữa nơi chân mày, chỗ nơi công phu luyện đạo là do nơi tiên cửu khiếu. Số 1, hình tam giác gồm trước trán ta. Trước trán ta có tai và mắt, hai bên gọi là số 2 và 3 để thông hiểu lý sự. Nếu không có thước như vậy thì nào hiểu được sự đời quá khứ vị lai. Rồi từ đó, trước trán xuống hai vai cũng có một tai thước tam giác như vậy. Rồi bạn chấm hai tai và xếp bằng cũng có thước. Như vậy, truyền bá tất cả trong con người có tam giác. Tam giác ấy để hiểu biết lễ nghi khuôn phép. Thấy xa trong rộng, cung kính thánh thần. Quấy phải, quá khứ vị lai gọi là mật thước, chớ lòng người ai mà đo đặng. Chỉ lời nói và trí ý thông hiểu thôi. Chữ tiên là nhân bằng chữ sơn gọi là tiên. Theo pháp lý đạo vô vi phải biết. Dấu, phết ở trên xuống gọi là điện quan của trời Phật, làm việc khắp trong thế gian. Dấu, một sổ tung xuống gọi là vũ trụ, từ đất phối hợp với trời Phật, sanh ra dưỡng khí để chưởng quản luồng sóng điện khắp thế gian, sanh sanh hóa hóa. Nhân vật cùng thảo mộc nhờ điện ấy mới sống được gọi là dưỡng khí phối hợp, cho là âm dương hiệp nhất, chi nhân. Những người tu hành luyện đạo ngồi công phu lấy cái sổ tung, với, đi ngang giữa, rồi lấy đem lại hợp với, sổ tung ngay giữa. Gom luồng điện ấy tại nơi trước trán, theo chữ Nho gọi là sơn căn. Còn theo pháp lý gọi là tinh khí thần, phối hợp cho tụ ngay giữa chỗ hai chân mài. Lấy chơn tánh gom lại ngay giữa nơi ấy để cho điện phát ra thì mới có hào quang. Bởi thế, Đức Thích Ca hay là Đức Di Đà có dấu hào quang ở giữa trán, ngay chân mài. Tinh khí thần tụ hợp lại phát điện, những tia chiếu sáng chung quanh mặt của Phật gọi là hào quang. Khi điện phát sanh, có tia sáng cũng gọi là Như Lai, và nhờ bản thể ta có cái ý hợp lại, rồi ý phát điện hợp lại gọi là Như Lai Phật. Nhưng những người công phu ít hơn Phật, rồi tới số hết căn đài đọa. Trong lúc chúng ta ở trên trời bị tội xuống đây, mấy chục năm sẽ trở lại. Nhưng những người mê trần được phân nửa số lưu đài rồi, tỉnh trí an thần hiểu biết ở thế gian là người có tội và chán đời phát nguyện đi tu thì công phu ít, kế thác thì chức ấy gọi là tiên. Chữ thần, chữ gọi là chữ thi, là chứng kiến, là làm việc ngay thẳng trước mặt thế gian. Không chịu dạy dỗ gian tham, một tánh một trí một ý ngay thẳng mà thôi, không nghe ai dạy dỗ cũng dám phạt những người không ngay thẳng. Gọi là trung can nghĩa khí. Chữ gọi là chữ thân, là làm việc hiện tại ngay thẳng cho đến chết, một tánh một ý mà thôi. Những người này khi chết linh hồn cũng ngay thẳng. Về chức phận hiện tại ở thế gian, dầu sống dầu chết thì chung như nhất. Khi chết linh hồn cũng được làm việc trong thế gian. Trong thế gian cũng có một chỗ gọi là âm phủ, nhưng con mắt trần không thấy, để trừng phạt và ban thưởng những ma quỷ cũng là những người gian tham quá ác cùng sự quan ức thế gian. Xét không được thì xin mời thỉnh ngài để sửa phạt. Ví dụ như Đức Quan Công hay là Quan Thánh Đế Quân gọi là người trung can nghĩa khí. Cũng có khi người làm việc cho nước có sự ngay thẳng khi thác được chức thần. Chữ thi là thiệt thà, ngay thẳng, chánh đáng. Chữ thân là bản thể hồi ở dương thế làm việc ngay thẳng. Những người này có xác thân hiện tại ở dương thế, khi thác, chôn tại trái đất thì linh hồn được làm thần. Chữ thi, nó thông đồng để xét việc ngay thẳng. Sự đoán phân minh cùng được cáo báo cho âm phủ, cùng trên cõi thiên đàng với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, phán xét chuyện ấy. Còn chữ thân được ra vào nơi mồ mả của người, và chưởng quản các chân linh trong vùng ấy để ngài làm việc từ đâu đến đâu. Còn nhiều thần cũng phải cắt công chuyện, làm từ đâu đến đâu, có ranh giới kỹ lưỡng cho mỗi vị thần để làm việc. Chữ yêu là do cái thanh khí của tiên Phật để sanh sanh hóa hóa, còn lại là cặn bã. Cặn bã này cũng có căn bản của Phật tiên cùng trời, cho nên cặn bã này có được cảm thông thiên đàng cùng nhân gian. Cũng có căn cứ của chư tiên, chư Phật mà hóa sanh nơi trên tung thiên không khí. Loại yêu này ở trên không khí từ nhiều năm, tài phép cao siêu, chỉ thua tiên Phật mà thôi. Chữ ngang qua là chữ nhất, do nơi khí hạo nhiên cùng thanh khí của Nhật Châu Quang Phật và Nguyệt Châu Quang Phật học thành rồi biết tu hành, luyện các phép cũng được làm một môn đệ của tiên. Chữ nhân thì cũng biến hình dạng người ở trên trung thiên không khí, chỉ dưới bậc tiên thôi. Những loại yêu này nó ẩn ánh, các khóm mây, không đầu tiên Phật. Cũng có thứ làm môn đệ của tiên, nhưng loại yêu này được nhờ thanh khí trung thiên sống lâu mấy ngàn năm, bởi vì là cặn bã nguyên tử của thanh khí trung thiên hóa hình, chứ không là xác thịt. Thường khi người ta cũng gọi là đạo yêu. Yêu học đạo của tiên và Phật gọi là đạo yêu. Loại yêu nào không học đạo cho là yêu, nhưng yêu có đạo thì biết kính trọng trời Phật, rồi cũng thành trung tiên và thiên tiên. Còn yêu nào không học đạo, không biết phải quấy lễ nghĩa, không tùng quyền trời Phật. Khi làm bạo động, khi trời Phật bắt đặng, cũng bị tù đài cùng làm cho tiêu diệt. Chữ yêu chúng ta không biết cho là người thường, chớ sự thật cái căn bản của yêu nó là cặn bã nguyên tử thanh khí, trung thiên, chứ không phải nhỏ. Chúng ta còn ở dương thế thì linh hồn của chúng ta thấp thỏi hơn đạo yêu này. Khi chúng ta được xuất hồn, được đi lên thiên đàng, cõi Phật thì thấy một lũ đạo xương đi trên không, đó là yêu đạo. Những đạo xương này tánh hiền không bắt buộc linh hồn ta. Khi chúng ta hành động không phải thì cũng có tội như ai, còn đạo yêu này cũng vậy, bởi thế ai cũng muốn lên cao và thông thả thì không thể tranh giành làm hại ai, mới gọi là trên bầu trời được tự do đi đứng. Chữ tinh, chữ nhật số 1, gọi là một đốm lửa của hồn, người sống cùng hồn người chết. Trong hai đốm lửa này cũng có thể biến hóa thành tinh quỷ, nhưng tinh này có xác. Chữ nhật số 1 là nhóm lửa ánh sáng của trên trời cho xuống, gọi là hồn. Nhưng bị bất đắc kỳ tử của bản thể mất đi cũng có thể làm tinh được. Chữ nhật số 2 và số 3 của người sống hợp lại cũng có thể làm tinh quỷ được. Chữ nhật số 1, khi người chết oan thì có một cục máu ngay chỗ bản thể con người từ mặt đất rút xuống 3-4 tấc tay, động lại đó một cục máu dưới bản thể của người chết. Cục máu ấy nhờ có mặt trời mặt trăng, khí âm, khí dương phối hợp cùng. Cục máu linh này biết luyện phép hốt khí âm, khí dương vào, rồi một hình dạng có xác, dị hình dị dạng, vật cũng không đúng vật, người cũng không đúng người, khác hơn thế gian nào hết. Bởi thế, người ta thấy những con vật lạ thường cho là tinh quỷ. Tinh quỷ này cũng có thể ăn thịt và bắt người, làm lộng trong thế gian, chỗ rừng núi âm u, tà tinh ưa ở. Cũng có một lẽ khác, như có một số người ở nơi rừng núi âm u, ăn củ ngải nóng, có sức mạnh để đi vật thú rừng, đem về nhà làm thịt, đặng bán làm thực vật bảo đảm gia đình. Nhưng những người này ăn nhiều củ ngải quá, sức nóng bội phần, không thể trở về nhà. Từ đó ở ngoài rừng, quên gia đình vợ con, rồi biến ra mọc nhiều lông nanh vuốt, mặt gồ ghề đa dạng. Người tinh này không thể ăn cơm, cứ bắt loài vật ăn thịt sống, cùng ăn đến thịt người, chẳng biết nòi giống. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, loại này đã lâu năm ở rừng rú, có năng khiếu tự như người rừng, hay loài khỉ vượng. Nhưng loại này lớn hơn các loài khỉ vượng, nhảy nhót lẹ làng. Tại sao những người ngậm củ ngải quá nóng, xanh khùng điên, nhưng chỉ biết ngó mặt trời, ngó mặt trăng, hít khí là do nơi sức nóng bản thể của người đó quá lực lượng, rồi hợp bởi khí nóng của mặt trời cùng mặt trăng mới được sanh hình tướng dị dạng và nhảy nhót chạy nhảy không có định được. Bởi thế, không khôn hơn con người. Đây nói về chữ quỷ hay là con quỷ. Quỷ có hai thứ. Quỷ chết bất đắc kỳ tử là do nơi xác thịt bị người trong thế gian lấy thế mạnh hiếp thế yếu để tàn sát giết bản thể người ấy, vì người ấy chưa đúng số chết. Chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt, đưa linh hồn xuống thế gian, thì bản thể người này gọi là chết bất đắc kỳ tử, thì được thành quỷ. Khi mãn hạn tù tội thì sẽ trở về nơi tiên Phật. Dấu, phết trên là điện quan của trời Phật sai xuống thế gian, là chữ điền, điền gọi là điền thổ, khi chết thì xác thân phải chôn dưới đất, phát lên một ngọn lửa gọi là lửa điện. Khi trước trên trời ban xuống gọi là linh hồn. Dấu phết và sổ kéo qua đá lên gọi là chữ ngột. Chữ ngột không được vào âm phủ mà cũng không được lên thiên đàng để cho linh hồn cáo oán sự uất ức của nó. Chữ mỏ là công chuyện uất ức của nó vào trong khói nguyên tử. Bởi vì xác thịt đã bị tan rã thì sự uất ức của nó phải chui vào khói nguyên tử. Nhưng sự sống ở thế gian cũng như sự chết là chỗ tù đài hành hạ. Không biết nương dựa vào đâu gọi là oan quỷ. Oan quỷ nghĩa là uất ức, oan khiến, thành quỷ trong mục đích mà nó ẩn vào khói nguyên tử. Đây nói về chữ quỷ, thứ hai gọi là phi quỷ. Quỷ này được bay lên thiên đàng cùng xuống thế gian và âm phủ gọi là quỷ địa tiên. Chữ quỷ địa tiên có chữ phi ở dưới thì được cảm thông thiên đàng, nhân gian âm phủ, còn quỷ cao hơn nữa là quỷ Phật tử. Quỷ ấy cũng như chữ phi quỷ, mà có ba ngoéo tròn phượt lên. Ba ngoéo tròn nghĩa là huyền diệu của cục nguyên tử, tinh khí thần phượt lên là thông cảm tam tầng. Ví dụ như ông Phật lớn đang ngồi tịnh, còn các hàng Phật tử còn nhỏ, ưa tái mái, thì tức Phật có quở gọi là sóc quỷ này, mới gọi là quỷ tiên. Nhưng Phật nói đâu có đó, nghĩa là chưa đáng bực làm Phật, nhưng cũng có lẽ được chức hàm Phật mà thôi. Còn hiện nay là quỷ của Phật. Chữ ma, chữ quỷ một bên là chữ ma, khi người đã thác, tội lỗi nhiều thành ma. Chữ ma, chấm đầu ngang qua gọi là âm phủ đương lưỡng nghi. Âm dương lưỡng nghi là một thứ huyền diệu thấp thỏi nơi ủ rũ. Cây cỏ tùm, bóng tối cùng một ít bóng sáng. Nơi chỗ ấy là nhà, hay ở để làm ma. Dấu phết cũng được mang âm dương của trời, của đất, bực thấp thỏi để chưởng bóng ảnh của nó. Chữ lâm là rừng bụi, cây cỏ. Ma sẽ nương dựa vào ăn những món ăn hàng ngày, những món ăn có xác, xác của vật thực và đất. Khí đất là dưỡng khí bồi bổ cho ma cùng các món như là dế, cào cào. Trùng là vật ngon nhất của ma. Bởi thế, khi ma bắt giấu người trong lùm bụi rồi lấy đất cùng trùng cho người ăn, trong người thế gian gọi là đất trùng nhét vào họng. Nhưng mà có được một ngày ân xá, đi lên chỗ nào kêu gọi, thì trong một năm nó được ăn một lần nào gà, vịt, heo của thế gian làm cúng, cùng các đồ xào là quý hóa. Ngày ấy là ngày vui vẻ của ma. Tại làm sao người ta được thắp ba cây nhang? Ba cây nhang ấy được gọi là ba đốm lửa tam muội. Hỏa để tiếp tế cho linh hồn có lửa và khói, để chứng kiến cho ma được vào đấy dễ dàng hơn do nơi người cúng quẩy, nguyện vái. Nguyện vái là kêu gọi mà thôi. Những ngày giờ ma được thông thả, được đi từ mặt đất trở lên một thước sáu, ma được đi tự do. Chư thánh chư thần không chặn cản ngăn đón để đi đến chỗ cúng gọi ma về ăn uống. Còn các ngày khác không được thông thả, cứ xung quanh theo xác chết là mồ mả. Còn chữ quỷ một bên, nếu ma nào thức tỉnh được chết hiền từ, không phá rối và hiểu tội lỗi tù đài của nó, khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành thì nó được làm một chức quỷ. Nếu làm con ma không tu hành, ưa phá quấy hơn trên, khi đúng hạn tù đài sẽ biến thành trùng dế. Chữ tà, như thế nào là chữ tà? Là chữ nha, gọi là nha bộ. Nó ở bên ngoài ám sắc, vô bản thể người để nói quá khứ vị lai cùng xưng thần thánh, làm cho con người lầm lạc, rồi con người cảm ứng ấy biến thành sự thật. Tà là một giống quỷ lanh lợi khôn ngoan hơn, để hại người cùng kiếm vật chất để ăn, ưa bắt người cúng quẩy. Là phụ thuộc, ưa nói nịnh bợ, giả dối, tự xưng tự lệnh, gọi là tà, chứ thật sự cũng là quỷ. Bởi thế tà ưa nhập vào xác con người, sửa bản thể cùng cơ quan con người đem qua cho nó, để nó muốn nói sao thì bản thể của người cũng theo vậy. Việc làm và lời nói y nhau là do nơi linh hồn thành quỷ ở thế gian. Tà được đi từ mặt đất lên tới không khí 2 trượng 3, tức 3 thước rưỡi tay. Luồng thiên xích không thể đo được, chỉ những người tu hành có mắt để hiểu thôi. Thiết thật đời đạo song tu. Thưa các bạn, khi tôi sanh trong đời, tôi vẫn như các bạn, là người ở trần gian, 9 tuổi một côi mẹ, vẫn còn cha. Cha tôi là Đỗ Hậu Cừ, sống được 73 tuổi, đã qua đời. Lúc ấy, tôi không chỉ em, chỉ một mình tôi tại thế đây. Chịu những chua cay, chát đắng mặn nồng, lặn ngục trong bể khổ không thể kể. Bởi thế, tôi học nghề như sau. thầy thuốc nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn, cùng nấu nướng mọi việc để lo sinh sống. Trong đời, lúc nghèo hèn ấy, tôi dạy học trò chữ Việt, chữ Pháp để lấy tiền cưới vợ lập gia đình. Lúc ấy, cha thì có mẹ ghẻ, lại già, nên không kể đến, bởi thế tôi tự lập nhưng vẫn nương quyền cha đủ hiếm nghĩa. Khi tôi lập gia đình cũng vẫn nương quyền cha trong 2-3 năm thì bà mẹ ghẻ đày đọa cực khổ và chính tôi được biết những sự chua cay ngập lặng trong bể khổ không thể kể. Lúc tôi nằm nghỉ cùng lo lường để nuôi gia đình một vợ và 8 đứa con thì cực khổ ấy cứ ràng buộc thêm vì phải chống chọi trong thế gian này, vì thấy mạnh hiếp yếu. Khi tôi làm được đủ ăn hàng ngày thì một ngày kia chán đời sang đạo. Lúc tôi đi cầu đạo vào thăm sơn cùng cốc cũng có nhiều người tu luyện phép màu cũng được thấy. Nhưng giai đoạn ấy tôi không được xu hướng do nơi tiên sư A Bí A Kìa là một người địa tiên tôi vẫn biết. Tôi được trở về, đi tầm đạo Phật, đi đến các chùa miếu trong thế gian. Thì chùa có ông thầy bà vải, phần nhiều là tánh trần, cũng như người thế gian không tu. Nhưng khác hơn là dầu mặc áo nâu sòng tụng kinh gõ mõ truyền bá vậy thôi. Còn miếu thì thấy nhiều người làm cốt, hai xác ông này bà kia nói chuyện ảo ảnh. Nhưng người ấy là người trần, chẳng phải tiên, thật là trần tục. Vì lúc ấy tôi nghiên cứu, thấy nhiều vị tu hành trên đó được sung sướng, ăn no ngủ kỹ. Nào là chùa ngói phương trượng, người ta họp lại kính dâng phẩm vật, cúng bái cho Phật cùng người, như người ở thế gian không thường những chi. Trong sự tụng thì gõ mõ tụng kinh ca tụng, hành thì không thấy thuyết ra những điều nào khác. Khi họ thuyết kinh thì chỉ nói tích xưa cũ kỹ, chứ không chỉ sự tu hành cho rõ rệt. Còn xét qua về phần pháp môn thì biểu cúng quẩy chiêm ngưỡng, thì mấy điều ấy có thể tôi làm cũng được. Bởi thế tôi phải tầm chân sư tới 6-7 năm mới gặp được Đức Cao Minh Thiền Sư, biếu 16 pháp môn rút theo sách xưa, nào là tánh mạng khuê chỉ của chư tiên ở bên Tàu làm sách ấy. Còn sách Thanh Tịnh Kinh của Đức Khổng Tử bày ra cũng cứ nghĩa suông mà khảo cứu. Tôi cũng cứ lấy làm tin, nhưng mà tôi phải vào đấy chịu quy y đài thọ các điều. Trong lúc ấy có nhiều môn đệ của ông, nhưng chỉ 1-2 người cùng tôi làm được theo ông. Biết được linh hồn sáng suốt theo những bạn tu hành nói lại. Còn chính tôi thấy sự tu hành có câu cư trần nhiễm trần, thì sự tham lam hăm hở các bạn tu với tôi vẫn còn. Tuy tôi cũng có mà ít hơn, tôi chán nản nửa chừng ấy, tôi tách ra để làm ăn ngay thẳng, bảo trợ gia đình và tự nghiên cứu kinh sách nhà Phật từ ngàn xưa để lại. Từ đấy, sắp sau 4-5 năm, tôi đã được 55 tuổi khởi đầu tu hành. Và trí ý của tôi hằng ngày nghiên cứu cho rõ rệt, muốn đi đến cảnh tiên nhà Phật, tự tu tự luyện và nghiên cứu không khí bao la thì tôi được biết trong pháp môn. Xuất hồn có 4 điểm mà thôi, còn 12 môn khác phụ thuộc, nhưng cũng có kiếm thêm nhiều bí mật. Nhờ sự xuất hồn trong ý chí sáng suốt ấy, khi tôi khởi đầu để nghiên cứu và quan sát, tôi mới có thể hiểu các bạn làm pháp môn như tôi, coi sự tu hành có ý như vậy không? Trong một năm vừa qua, từ năm Canh Tý 1960 đến năm Tân Sửu đây, ngày rằm tháng Giêng, tôi xin mời các bạn để hội họp, lấy sự thành thật việc tu hành trong một năm, tánh chất bản thể ra thế nào, cùng linh hồn điện quang tịnh độ chất lượng ra sao để hiểu biết. Như các bạn cùng chung với tôi cũng làm một bản kiểm thảo này để phần năm tới là năm 1962 Nhâm Dần, coi sự tu hành thúc đẩy tân tiến thế nào. Trong sự tu hành, tôi được cho các bạn biết hèn hạ, xấu hèn, hung dữ. Tính tình, chúng ta không nên che tậy để chỉ rõ nhờ sự tu hành nó phát triển thế nào mới biết được gọi là thiết thật. Nhưng trong đời, người ta thấy sự hèn hạ, xấu hèn người ta che lấp. Còn sự vinh sang tốt lành, người biêu diễn lên, nói lên quá thế con người thì sự tu ấy càng ngày càng mờ ám. Từ tôi biểu, các bạn đồng thời tu luyện đạo pháp lý này, tôi được thâu lượng bao nhiêu xin kể rõ các mục. Còn những điều xấu của tôi cũng chỉ rõ sự hèn hạ, sự tốt vinh quang. Về phần tôi được lụm lặt những điều sáng suốt của phép tiên nhà Phật, đưa ra minh triết cũng xin kể rõ đặng để các bạn sưu tầm thêm. Ngày hôm nay giờ này, phút này tôi được tiếp các bạn kiểm thảo về sự tu hành vui vẻ, hân hoan, hoan hỷ, có phần long trọng hơn. xin chào các bạn để kết tình thân ái. Cha tôi là Đỗ Hạo Cừu, làm phó tổng tại An Thới Sa Đéc đã qua đời. Còn tôi là Đỗ Thuần Hậu, 78 tuổi, cùng đồng ở xứ quê hương của cha tôi. Vì bị thời cuộc tôi phải ở quận 3 Đa Cao, 91 Phan Thanh Giản, lập bản thiết thực này.